Hơn nữa, tên này đang rất chật vật, trên người có mấy vết cháy đen, mặt mũi xây sát dữ tợn. Lúc này, có hơn 20 tên áo đen to lớn đang vây quanh hắn, tay bọn chúng cầm đao, gậy liên tục phang lên vào người Đường Triệu Thiên. Trên mặt đất nằm một đám người ăn mặc trang phục nước Mỹ, đếm sơ cũng không dưới 20 người. Đám người dưới đất không ngừng rên rỉ, tình huống thê thảm, khắp nơi vương đầy vết máu. Tất nhiên là một kẻ đổi huyết thống sở Spider-Man như Đường Triệu Thiên không dễ gì đối phó rồi. Thế nhưng Đường Triệu Thiên có lợi hại đi nữa thì song quyền nan địch tứ thủ, lại thêm đám dã lang là dân liều mạng không dễ ăn chút nào, đánh nhau một hồi, Đường Triệu Thiên cũng ăn không ít thiệt thòi. Song quyền nan địch tứ thủ, hai tay khó đánh lại bốn tay. Nhưng xét trên tổng thể thì Đường Triệu Thiên vẫn còn đang ở kèo trên, nếu cho hắn thêm chút thời gian nữa thì hoàn toàn có thể đánh cho đám còn lại nằm rạp hết, lập nên chiến tích 1-40 toàn thắng. Vấn đề là đám doãn khoáng sẽ cho hắn thời gian sao? Chương 71, vây giết 2. Nếu như chỉ cần đánh bại Đường Triệu Thiên, doãn khoáng tự tin tuyệt đối có thể tiêu diệt hắn. Thế nhưng kỹ năng huyết thống sở Spider-Man của Đường Triệu Thiên rất phiền toái, một khi hắn muốn chạy thì đúng là không ai có thể đuổi được. Để chắc chắn, ba người quyết định cùng tiến lên. Doãn khoáng đã từng cho Đường Triệu Thiên nằm bẹp dí, Bạch Lục có huyết thống người sói, thực lực không chênh lệch nhiều so với Đường Triệu Thiên, thêm một người trước đó đã từng một quyền co Đường Triệu Thiên là Lê Sương Mục, ba người phối hợp, nếu lại để cho Đường Triệu Thiên chạy thì thật sự rất xấu hổ. Vì vậy, ba người tách ra, lẫn vào giữa đám tay chân dã lang bang. Tình hình trận chiến lúc này đang vô cùng thảm khốc, loạn cao cao, căn bản không ai chú ý trong vòng chiến có thêm ba người. Mà giữa trung tâm cuộc chiến, Đường Triệu Thiên vẫn còn đang đánh rất sung, đã liên hoàn, nắm đấm vung vụ vụ như cuồng phong hướng về phía đám tay chân dã lang bang, hơn nữa đều ra tay độc ác, phàm là bị hắn đánh trúng đều nằm trên đất không dậy nổi. Ha ha, một đám vô dụng. Thống khoái, thế này mới thống khoái chứ. Ha ha. Đường Triệu Thiên tựa hồ đã bị đè nén rất lâu, dựa vào cơ hội này phát tiết hết ra ngoài. Chỉ thấy hắn cầm lấy một cánh tay người, bẻ gãy giống như chiếc đũa, xương cốt trắng bệch đâm rách ra trồi ra ngoài, máu tươi phun tung tóe, kích thích làm hắn càng điên cuồng. Doãn khoáng chui qua khe hở giữa đám người, đôi mắt càng lúc càng lóe ra màu hổ phách yêu dị, tên điên này, cho dù chết nghìn vạn lần cũng không đủ. Giết hắn ta căn bản không có bất kỳ gánh nặng trong lòng nào. Mặc kệ là tự an ủi cũng được, tìm lý do cũng được, ý muốn giết Đường Triệu Thiên của Doãn khoáng ngày càng kiên định. Lê Sương Mộ không biết dùng bộ pháp đặc dị gì, nhẹ nhàng xuyên qua đám người, đến bên cạnh Đường Triệu Thiên đầu tiên, chỉ thấy tay hắn nắm chặt một thanh đoản kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu ánh lửa nóng bỏng làm lòng người phát lạnh. Hả? Trong tích tắc Lê Sương Mộc xuất thủ, cảm giác loài nện của Đường Triệu Thiên đã cảnh báo hắn. Đường Triệu Thiên cũng không nghĩ một đám người thường có thể tạo thành uy hiếp với hắn, chẳng lẽ bọn chúng dùng súng? Ý nghĩ này chợt lóe lên, Đường Triệu Thiên vội vàng làm động tác né tránh. Hắn cho rằng mối nguy hiểm này đến từ súng lục. Nếu đúng là như thế, cú lắc người này của hắn có lẽ có thể né được. Đáng tiếc là, đó không phải súng mà là đoản kiếm. Theo sự né tránh của Đường Triệu Thiên, đoạn kiếm của Lê Sương Mộc như độc xà nhìn chằm chằm vào con ngồi xoay một góc 30 độ rồi đột nhiên đâm ra, nhắm vào dưới xương sườn Đường Triệu Thiên. Lúc vị trí xương sườn truyền đến cảm giác tê dại quá dị, Đường Triệu Thiên mới cảm thấy có gì đó sai sai. Nếu như hắn lại một lần nữa cưỡng ép bẻ hướng thân thể của mình sang một bên, mũi kiếm lạnh như băng vẫn kia sẽ để lại một cái lỗ thấy cả xương trên người hắn. Sinh mệnh lập tức tụt 5 điểm. Đường Triệu Thiên thậm chí không kịp kêu lên thảm thiết, đầu hắn đã bị một tên lưu manh cầm côn sắt đánh mạnh vào, cắt ngang tiếng kêu của hắn. Bước chân hắn lảo đảo. Nhưng tốt xấu gì hắn cũng là sợ Spider-Man, bị đánh lén vẫn nhanh chóng phản ứng lại, xoay người đấm mạnh vào đầu tên lưu manh, làm cả khuôn mặt đó lún hết vào trong đầu, lần này hắn thật sự muốn giết người rồi. Nhưng thế thì sao, một đám dầu đường xó chợ liều mạng, bị đánh tàn phế thậm chí chết là chuyện thường ngày, không có tên nào bị Đường Triệu Thiên dọa sợ, ngược lại càng điên cuồng vây công Đường Triệu Thiên. Lê Sương Mục đứng trong chỗ tối vừa muốn tiếp tục ra tay đã thấy Bạch Lục đang cười lạnh nhích tới gần Đường Triệu Thiên, liền lựa chọn đứng ngoài hỗ trợ. Nhìn ta đi. Bạch Lục dựng ngón cái với Lê Sương Mục, bước tới sau lưng Đường Triệu Thiên. Một cánh tay lớn vô lên vai hắn. Đường Triệu Thiên đột nhiên quay đầu lại, một đấm đập tới, khuôn mặt dữ tợn như hận không thể ăn thịt người khác. Khi hắn nhìn rõ bản mặt của Bạch Lục, sắc mặt đại biến, sao lại là ngươi? Ông nội đến với cháu đây. Bạch Lục hét lớn một tiếng, chỉ thấy bàn tay hắn đột nhiên phồng to lên, nổi gân xanh, móng tay dài ra, da thịt giống như sắt thép. Tuy vẫn chưa phải móng vuốt của sói nhưng đã không còn là bàn tay của nhân loại. Năm cái móng tay cong như lưới liềm cắm sâu vào bả vai Đường Triệu Thiên. A a a a a. Giờ khắc này, Đường Triệu Thiên mới kêu một tiếng tê thanh liệt phế. Hắn lại phát ra một tiếng kêu kỳ quái, hít một luồng khí lạnh vào phổi sau đó trực tiếp phun một đống máu nóng hổi lên mặt tên cầm côn sắt. Tất cả những tên lưu manh đang nổi điên đều ngừng lại, nhìn Đường Triệu Thiên, còn cả người Phương Đông kia nữa. Tất cả đều hít một hơi lạnh, trừng to mắt, sợ hãi nhìn về phía Bạch Lục. Chỉ vì tay phải của Bạch Lục đã đâm vào bụng dưới Đường Triệu Thiên, máu tươi chảy ra từ khe hở, dọc theo cánh tay Bạch Lục nhỏ giọt trên mặt đất. Hừ hừ. Bạch Lục cười lạnh nói, "Đường Nện, ngày đó lúc ngươi bắt nạt ta, khẳng định không ngờ ngươi cũng có hôm nay." Khục. Đường Triệu Thiên ho ra một ngụm máu. Hai tay nắm thật chặt Bạch Lục, "Bạch Khục, sớm biết như vậy lần đó ta đã giết ngươi rồi." Đường Triệu Thiên cười thảm, "Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội đó nữa." Bạch Lục khinh thường cười cười. Xoẹt. Tay phải rút ra từ trong bụng Đường Triệu Thiên, tùy tiện để máu tươi phun tùn tóe lên khắp người, nói, "Ta chỉ giết ngươi một lần. Biết vì sao không? Bởi vì ngươi ngay cả tư cách làm đối thủ của ta cũng không có. Ngươi không xứng." Nói xong, hắn nhấc Đường Triệu Thiên lên, nói với đám lưu manh xung quanh, người này do chúng ta mạ phi ạ xử, các ngươi ai có ý kiến? Lúc này đây Doãn Khoáng cùng Lê Sương Mục cũng đã đứng ở bên người Bạch Lục. Một đám lưu manh ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lê Sương Mục tiện tay ném ra một túi vàng, đập xuống đất, những hạt vàng liền lăn ra từ trong túi, nhìn một đám người mắt sáng lên. Lê Sương Mục nói, dùng vàng đổi người, nếu không đồng ý thì các ngươi cũng sẽ giống như hắn. Dã Lang Bang xuống lại bàn bạc, sau đó một gã mặt sẹo cầm dao bầu đứng dậy nói, người có thể mang đi, nhưng phải để một cánh tay của hắn lại. Tuy hắn không biết ba người này có phải mạ phỉ ạ hay không, nhưng từ sự tàn nhẫn đó cùng với việc vung tiền như rác, cũng không phải thế lực mà bang hội nhỏ như bọn chúng có thể đắc tội, yêu cầu để lại một cánh tay chỉ là vì sĩ diện. Bạch Lục cười hạc hạc nói, việc này thì đơn giản thôi. Nói xong, hắn nhặt một thanh đao dưới đất lên chặt xuống gọn gàng chém đứt một cánh tay của Đường Triệu Tiên, ok chưa? Chúng ta còn có việc, bị bị. Hắn liếc mắt cùng Doãn Khoáng Lê Sương Mục, vác theo Đường Triệu Tiên đang kêu thảm thiết chui vào một con hẻm nhỏ. Bạch Lục tiện tay ném Đường Triệu Tiên lên đống rác, lạnh lùng nói, Vương Ninh ở đâu? Có lẽ Đường Triệu Tiên tự biết mình chắc chắn phải chết, dứt khoát kiên quyết nói, muốn biết Vương Ninh ở đâu? Phỉ, mơ, hừ, các ngươi chờ xem, Vương Ninh nhất định sẽ báo thù cho ta. Cả đám các ngươi đều sẽ chết. Dù sao lần này chết cũng không bị giảm tuổi thọ. Muốn giết thì giết đi. Lê Sương Mục gật gật đầu, thản nhiên nói, xem ra ngươi sẽ không nói. Được rồi, ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Có vẻ giết một người với hắn mà nói chỉ là việc đơn giản như ăn cơm uống nước. Không đợi hắn ra tay, Doãn Khoáng đột nhiên nói, chờ một chút, để tôi thử xem. Nói xong Doãn Khoáng ngồi xổm người xuống, nhấc cổ áo Đường Triệu Tiên, nói, Đường Triệu Tiên, cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nói ra đi, để chết cho dứt khoát. Không nói, ta sẽ lấy ngươi làm thí nghiệm. Hai mắt màu đen của Doãn Khoáng dần dần nhạt đi, hiện ra màu hổ phách sáng rực, ngay cả ta cũng không biết năng lực này sẽ có hiệu quả như thế nào. Cho nên, ngươi tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ. Con mắt dê có vẻ như không chỉ đơn giản như phần giới thiệu của nó, Doãn Khoáng cảm thấy ngoại trừ hiệu quả thị giác đặc biệt, nó còn có gì đó vi diệu hơn. Vừa hay trước mặt có một đối tượng thí nghiệm. Đường Triệu Tiên, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ngươi. Từ việc ngươi đứng ở phía đối lập với chúng ta, đã định trước giữa chúng ta không có khả năng hòa giải. Huống hồ, vì chính mình, ta cần ngươi để làm thí nghiệm. Doãn Khoáng thầm than trong lòng, đồng tử lại càng sáng lên. Nhìn thấy đôi mắt quỷ dị của Doãn Khoáng, đột nhiên Đường Triệu Thiên tim đập nhanh hơn. Đây là một loại tín hiệu cực kỳ nguy hiểm, ngươi muốn làm gì? Nói, Vương Ninh ở nơi nào? Ta. Hừ, muốn dọa ta à? Muốn biết lắm sao mơ đi. Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, cặp mắt màu hổ phách của Doãn Khoáng lập lòe yêu quang chói mắt, phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, đôi mắt phẫn nộ của Đường Triệu Thiên lập tức ngốc trệ. Nhắc nhở, đầu óc của ngươi đã bị sóng tinh thần tấn công, đại não bị thương nghiêm trọng. Trí lực tạm thời giảm một điểm. Nhắc nhở, đầu óc của ngươi đã bị sóng tinh thần tấn công, tinh thần bị sóng điện trùng kích không thể chống cự, ngươi lâm vào trạng thái thực vật. Nhắc nhở, bởi vì ngươi đang trong trạng thái bị thương, sinh mệnh liên tục giảm xuống, đến không thì tính là đã chết. Nhắc nhở, bộ phận ý thức của ngươi bị sóng tinh thần cường đại quấy nhiễu, trí nhớ bị đánh cắp. Doãn Khoáng, ta và ngươi, không chết không thôi ba. Trước khi ý thức lâm vào bóng tối vô tận, đây là tiếng thét cuối cùng trong đầu của Đường Triệu Thiên. Chương 72, ông bác da đen bí ẩn. Doãn Khoáng, cậu làm gì hắn thế? Bạch Lục rất hiếu kỳ. Doãn Khoáng lắc đầu, một tay vịn vách tường xanh đen, một tay xoa xoa đôi mắt đang đau nhói nóng rực của mình, nói, không có gì, chỉ là thí nghiệm một năng lực đặc thù còn chưa hoàn toàn nắm vững. Hắn sao rồi? Biến thành người thực vật. Doãn Khoáng thở dài, lại than vãn, nhưng có vẻ không được bao lâu sẽ lại bình thường. Đương nhiên nếu như cậu cảm thấy chưa hết giận, có thể trực tiếp bắn thêm một súng vào đầu hắn. Bạch Lục nhún nhún vai nói, được rồi, ta cũng không biến thái đến mức SM với thi thể, đó là báo ứng của hắn. SM, sức GGV. Lê Sương Mục nói, đã như vậy, đi thôi. Ngay lúc này, tiếng cảnh báo chói tai dồn dập từ bốn phương tám hướng truyền đến, tất nhiên là cảnh sát đã đến. Chỉ thấy thân hình cao lớn của Ngụy Minh nhảy vào hẻm nhỏ, lo lắng hô, không tốt rồi, cảnh sát đã đến. Nghe thấy rồi. Lê Sương Mục điềm tĩnh lấy ra hai vật, ném cho Doãn Khoáng một cái trong đó, nói, đây là câu chảo con rơi của cậu, tôi nhặt lại rút, lúc trước quên trả. Doãn Khoáng mắt sáng lên, nhận lại câu chảo con rơi, nói, cảm ơn, thứ này tốt xấu gì cũng là 300 học điểm. Đúng lúc cần dùng. Lúc này ánh đèn báo động đủ loại màu chiếu tới hẻm nhỏ, tăng thêm một chút sắc màu cho con hẻm u ám. Tiếng bước chân dồn dập truyền vào lỗ tai mọi người. Một bóng người dài dài hiện ra dưới ánh đèn, sắp đi vào con hẻm thăm dò. Đi thôi. Bóc cỏ, hai cái móng vuốt sắc bén phá không, móc vào điểm lồi ra từ nóc nhà một cách chắc chắn. Đây là một trong những trang bị chuyên dụng của bạn mạn, có thể chịu được sức nặng tối đa là 5 tấn, kéo vài người tất nhiên không có vấn đề gì. Lúc một đám cảnh sát đi vào trong ngõ nhỏ, dùng đèn tin trong tay chiếu chiếu, ngoài trừ một đống đồ bỏ đi đầy đất thì chỉ có một thi thể phần bụng bị thủng một lỗ to. Một người cảnh sát thử xem hơi thở của Đường Triệu Thiên, sau đó nói với cảnh sát trưởng, "Sếp, hắn chết rồi." "Nóa, tên giết người này đúng là ma quỷ, thật không dám tưởng tượng vũ khí gì có thể tạo ra vết thương này. Đây không phải là việc của chúng ta." Cảnh sát trưởng thu hồi súng, nói, "Báo cho gã nhân viên liệm xác điên điên khủng khủng kia đi. Bây giờ chúng ta làm gì? Thu đội, chẳng lẽ hơn nửa đêm còn bị lôi ra để dọn dẹp hộ lũ nhân viên vệ sinh sao? Tên rồ kỳ chết tiệt, chỉ biết kiếm thêm phiền phức cho ta, chắc ta phải kéo hắn về giam vài ngày. Nói xong, gã để lại hai cảnh sát trông coi hiện trường, cho những người khác rút, trong miệng còn lẩm bẩm. Một đám cảnh sát tới vội vàng mà đi cũng vội vàng. Còn hai tên phải ở lại thì hậm hực không thôi, đành rút điếu thuốc ra hút. 7. Nóc nhà. Bốn ánh mắt chăm chú nhìn nhất cử nhất động của đám cảnh sát, thấy bọn chúng chỉ xem xét qua qua rồi đi, Bạch Lục liền nổ một bài nước bọn, cũng không khác gì cảnh sát Trung Quốc, có tinh thần vì dân liệu mạng a. Nhưng mà ta dám nói, tốc độ phá án nhất định không nhanh bằng cảnh sát Trung Quốc. Lê Sương Mục nói, thật ra đối với việc xã hội đen dùng vũ khí đánh nhau, phương thức xử lý đều không khác nhau lắm. Cho nên còn không bằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì, bọn hắn xử lý càng qua loa, không phải càng có lợi cho chúng ta sao? Đi thôi, về ngủ. Doãn Khoáng đột nhiên nói, đợi chút. Ngụy Minh vừa mới ngáp một cái duỗi lưng cho thoải mái, bị Doãn Khoáng cắt ngang liền ho khan, may là Bạch Lục nhanh tay che miệng của hắn lại, nói không chừng lại bị hai tên cảnh sát phía dưới phát hiện. Còn vấn đề gì sao? Lê Sương Mục hỏi. Doãn Khoáng nói, các cậu vừa rồi không nghe thấy cảnh sát dẫn đầu nói sao, gã Liệm Thi điên điên khùng khùng đó. Lê Sương Mục nói, cậu nói là ông bác da đen kia? Đúng. Tôi cảm thấy người này không chỉ đơn giản như vậy. Lần thứ nhất thấy hắn, tôi đã có cảm giác thâm sâu không lường được rồi. Cảm giác mọi chuyện đều nắm trong lòng bàn tay. Tôi nghĩ nếu ở lại đợi thêm chút nữa không chừng có thể thu được tin tức có giá trị. Dừng một chút, Doãn Khoáng lại nói, dù sao cũng chỉ chờ thêm vài phút, dâu có mất cái gì đúng không? Ngụy Minh trừng to mắt, một đôi mắt trâu đầy tơ máu. Nhưng ở đây có ai không phải như thế chứ? Cả ngày lo sợ tử thần, lúc nào cũng có thể bị tử vong uy hiếp, cả sinh lý và tâm lý đều hết sức chịu được rồi. Nhưng thế thì sao? Bốn người, một vì sống sót trở về bên gia đình, một vì trở nên mạnh mẽ trở về hoàn thành sứ mệnh của gia tộc, một muốn trở thành tồn tại vượt qua cả thần linh trong tưởng tượng của bản thân, một muốn thu được nhiều điểm thưởng hơn để không trở thành gánh nặng cho đồng đội. Tất cả đều có chấp niệm của riêng mình và lý do không cho phép chính mình thất bại. Dù khổ hơn nữa, mệt hơn nữa, ít nhất với tư cách là đàn ông, bọn họ đều lựa chọn nghiến răng chịu đựng. Ừ, cứ thế đi. Ngụy Minh vô vô đầu, nói, ông bác da đen nhất định có liên quan tới tử thần, nếu không ông ta ăn no rừng mỡ chạy qua chạy lại trước mặt đám nhân vật chính giả bộ nổ sao? Ông ta hoặc là có lòng tốt thật, hoặc là cố ý lừa đảo, thật muốn lột lớp mặt nạ của ông ta xuống a. Bạch Lục cười nói, nhìn không ra nha, ngay cả Ngụy Minh nao toàn cơ bắp cũng biết suy luận rồi, thất kính thất kính. Nói xong liền chắp tay một cái. Ngụy Minh nói, hừ, ngươi đại tiểu tiện còn không khống chế được còn đứng đây làm gì? Mau kiếm chỗ nào ngồi xuống đi. Lê Sương Mục cũng nhịn không được mỉm cười, không giống trước đây chút nào. Nếu như Tiền Thiến Thiến ở đây, chỉ sợ là đã mắt đầy trái tim rồi. Vớ vẩn. Ok dữ vẩn. Bạch Lục tức giận nói. Ngụy Minh cười ha ha, vẻ mặt đắc ý, hạ hạ, sao hả? Còn nói ta không hài hước đi, ta hài hước sặc chết ngươi. Đợi khi nào rảnh ta sẽ cho ngươi chuyện về Hoa Cúc Đại Đế và Liên Hoa Đường Chủ. Nói nói một hồi cũng đỡ buồn ngủ, bất giác tăng thêm sự hòa hợp giữa bốn người. Đúng rồi Doãn Khoáng, cậu còn chưa nói đã làm gì với Đường Triệu Thiên. Sao hắn lại thành người thực vật? Vừa rồi sao hai mắt cậu lại quỷ dị như thế? Bạch Lục tò mò hỏi, lập tức lại nói, đương nhiên, chỉ là hiếu kỳ một chút, nếu như là bí mật cá nhân thì thôi. Doãn Khoáng thản nhiên cười cười, nói, không có gì không thể nói. Kỳ thật. Đột nhiên, một tiếng thắng xe chói tai truyền vào lỗ tai mọi người, cắt lời Doãn Khoáng. Bốn người liếc nhau, ông ta đến rồi. Sau đó, cả bốn yên lặng thò đầu ra, quả nhiên trông thấy một cỗ xe màu đen đứng ở đầu hẻm, cửa xe mở, ông bác da đen vẫn một bộ đồ đen thần bí như trước bước ra từ ghế lái. Đế giày cứng rắn đạp lên nhựa đường phát ra tiếng bước chân cộc cộc kỳ dị, giống như đang nhảy điệu nhảy cờ lạc kít. Cờ lạc kẹt, nhảy thiết hải, dùng giày đế sắt nhảy trên sàn gỗ. Ông ta giống như mãi mãi chỉ mặc một bộ đồ đen, hai tay bỏ vào túi, có vẻ lười biếng, khóe miệng luôn có một nét cười quái dị, đôi mắt đen sâu thẳm huyền bí tựa như có thể hiểu hết mọi sự trên thế gian. Một cảnh sát trông coi hiện trường nói, "Này, ở đây giao cho ông." Hắn muốn hô tên của ông bác da đen, nhưng lại phát hiện mình không biết ông ta tên gì. Nhưng cũng không sao, ai muốn quen với một người cả ngày tiếp xúc cùng thi thể chứ? Nói xong liền khoác vai tên cảnh sát trẻ tuổi, "Đi thôi." "Ai vậy?" "Tốt nhất đừng tò mò về ông ta, sẽ gặp đen đủi đấy." "Thật ra ta cũng không biết ông ta là ai, tên là gì, từ lâu tới, chỉ nghe nói ông ta là một người vô cùng đen đủi cũng vô cùng may mắn. Hơn nữa ông ta còn thích ở cùng một chỗ với thi thể." "Được rồi, không nói nữa, đi uống rượu thôi." Không để ý tới hai tên cảnh sát, ông bác da đen đi tới bên cạnh thi thể Đường Triệu Thiên, ngồi xổm người xuống, sau đó vươn tay, vuốt hai mắt đang trợn to của Đường Triệu Thiên khép lại. Vẻ mặt lười nhác của ông ta bỗng trở nên trang nghiêm vô cùng, giống như một giáo đồ thành kính đang tụng niệm thánh kinh, "Vô luận ngươi khi còn sống làm ác như thế nào, làm thiện như thế nào, hiện tại, ngươi đã chết. Bụi về với bụi, đất về với đất. Cậu bé, nguyện cho ngươi đạt được phán xét công bằng nhất. Nguyện cho linh hồn ngươi được cứu rỗi. Nguyện cho linh hồn ngươi được cứu rỗi." Con hẻm nhỏ lạnh lẽo âm u bởi vì một câu nói của ông ta mà như sáng lên. "Là ảo giác sao?" Ông bác da đen nói xong liền để thi thể Đường Triệu Thiên vào bọc đựng xác, kéo khóa buộc chặt. Trong khoảnh khắc đó, đám Doãn Khoáng nhìn thấy khuôn mặt của Đường Triệu Thiên, vốn là biểu cảm đầy oán hận, lúc này bình thản đến lạ kỳ, tựa như một đứa trẻ đang ngủ say và đang có một giấc mơ ngọt ngào. "What the hell?" Chương 73, từ bỏ. "Tuyệt đối không thể. Xem ra ông ta có một lực lượng thần bí không muốn người khác biết." Doãn Khoáng sờ lên cằm nói. Lê Sương Mục cùng Bạch Lục đều không tự chủ được gật đầu. Lê Sương Mục nói, có lẽ sau khi giải quyết xong Vương Ninh, chúng ta sẽ tìm ông bác da đen nói chuyện một chút, nói không chừng có thể tìm được manh mối gì đó. Ngụy Minh vuốt vuốt con mắt nhức mỏi, đây là chuyện của sau này. Mấy anh trai à, ta mệt lắm rồi, về thôi, rạng sáng rồi đó. Lê Sương Mục cũng nói, ừm, hôm nay về lấy lại tinh thần, sáng sớm ngày mai đi đối phó Vương Ninh. Tên này một ngày chưa chết, chúng ta sẽ sống không an ổn. Hoắc. Bạch Lục ngáp một cái thật to, nói, con mẹ hắn. Các cậu nói, tên Vương Ninh này có thể bị tử thần thiết kế chết rồi hay không? Như vậy không cần chúng ta động thủ nữa. Nếu ta có năng lực của tử thần thì tốt biết bao. Chật. Hai, muốn ngủ một giấc thật say quá. Ngụy Minh nói, chỉ sợ ngươi hai mắt nhắm lại rồi không mở ra nữa a. Ngươi mỏ quả đen. Bạch Lục thấy Doan khoáng túi đầu trầm tư liền hỏi, tiểu Doan tử, có phải lại nghĩ ra được điểm gì quan trọng hay không? Hả? Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, đặc biệt là cái kiểu xưng hô là lạ kia, làm cho Doan khoáng chỉ biết cầm nín. Cũng không có gì. Chúng ta về ngủ thôi. Đúng đúng. Có chuyện gì ngày mai rồi hay nói, ngày mai rồi hay nói. Ngụy Minh khuôn mặt phờ phạc, mí mắt sắp xuống, tôi thấy tôi đứng đây cũng ngủ được. Bốn người dùng câu chảo con rơi để xuống đất, sau đó đi về phía khách sạn. Không bao lâu bọn họ đã tới nơi, 1207 Washington, cũng chính là nơi những người còn sống của lớp 1204 đang ở. Tại bàn lễ tân, Doan Khoáng nói với mọi người chịu khó một chút, ngày mai cố gắng dậy sớm, tốt nhất là 5h. Gì? Ngụy Minh há to miệng, vờ cờ lờ, bây giờ là 4h kém. Doan Khoáng, người sắt cũng không chịu được dày vò như vậy đâu. Doan Khoáng nói, đây cũng là bất đắc dĩ thôi. Phải giải quyết Vương Ninh đã, mọi người phải đồng tâm hiệp lực. Hừ. Ngụy Minh hậm hực, đều là do Vương Ninh hại. Con mẹ hắn. Lúc hắn muốn đi không ai giữ lại, bây giờ bị hành hạ như thế này. Tê mà bắt được thì hắn no đòn. Sau đó hắn lại hưu khí vô lực nói, được rồi, 5h thì 5h ta đi ngủ trước. Doãn Khoáng nhắc nhở, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Thiết kế của tử thần lúc nào cũng có thể xuất hiện lúc chúng ta sơ ý nhất. Ngụy Minh vẫy vây tay, liền lê chân đi tới cửa phòng của mình. Dâm một tiếng, âm thanh của một thứ nặng đổ xuống giường, sau đó là tiếng ngáy như sấm rền. Lê Sương Mục nói, mọi người nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày mai gặp. Doãn Khoáng tiến vào gian phòng của mình, mở đèn lên, nhìn trang trí chung quanh bên trong căn phòng, phát hiện nó vô cùng đơn giản, cũng không phát hiện đồ vật gì có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, thầm nghĩ, xem ra lo lắng của mình là dư thừa. Lê Sương Mục cẩn thận như thế, tất nhiên không thể tùy tiện tìm đại một khách sạn. Vỗ vô cái đầu hỗn loạn, Doãn Khoáng nằm lên giường, tiện tay kéo chăn cuốn người lại, phương pháp này có thể thành công hay không đây? Thôi chờ đến nạ tiệp mai rồi tính. Ngày mai. Hô hấp nhẹ nhàng thay thế lời nói mơ hồ, tất cả trở nên im lặng. 6. Cốc cốc cốc. Đang mơ màng, Doãn Khoáng tựa hồ nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Ai vậy? Sáng sớm. Ồn ào quá. Doãn Khoáng nói mớ, kéo chăn cuốn lên đầu, nói với giọng khó chịu, em. Bà cụ non. Để anh ngủ chút nữa. Lát nữa anh mua bút bê cho. Trong chăn đột nhiên yên tĩnh lại, sau một khắc, Doãn Khoáng đẩy mạnh chiếc chăn ra, xoa mặt mấy cái, xoa cho hết tất cả sự mệt mỏi trên khuôn mặt, lúc này mới nhảy xuống. Đợi anh. Anh nhất định sẽ trở về. Khoảnh khắc đặt tay vào chốt cửa, Doãn Khoáng rất hy vọng, đằng sau cánh cửa sẽ là một đôi mắt giống như bút bê đang nhìn hắn và nói, anh lại ngủ nướng rồi. Nhưng giấc mơ và hiện thực luôn có một khoảng cách rất lớn. Mở cửa, trước mặt là hai nam sinh sắc mặt nghiêm trọng. Một là Ngụy Minh, một là Phan Long Đảo. Lúc này, trên mặt bọn họ vẫn còn vẻ buồn ngủ, nhưng càng nhiều hơn là một sự sợ hãi tuyệt vọng. Trong lòng Doãn Khoáng nhảy lên, đột nhiên có một dự cảm xấu, làm sao vậy? Ngụy Minh thở dài nặng nề, nói, Lâm Tú Nhân chết rồi. Doãn Khoáng ngẩn người, chỉ có thể cười khổ và thở dài, chuyện xảy ra khi nào? Lâm Tú Nhân đứng thứ 3 trong 6 chị em Đường Nhu Ngữ, một cô gái bình thường, Doãn Khoáng chỉ biết tên còn lại không biết gì cả. Có lẽ là hai người Đường Nhu Ngữ cùng Âu Dương Mộ quá xuất chúng, nên Doãn Khoáng đều không có ấn tượng gì với bốn người còn lại. Nhưng dù sao cũng là bạn cùng lớp, khi nghe tin có người chết, Doãn Khoáng vẫn xúc động rất lâu. Mình có thể cũng sẽ chết một cách không rõ ràng như thế. Phan Long Đào lòng vẫn còn sợ hay nói, cách đây không lâu, có thể là do quá tối, đi về đút cờ dẫm phải cục xà bông trượt chân đập đầu vào cửa sổ, bị mảnh kính vỡ đâm vào cổ, hít thở không thông mà chết. Mọi người đâu? Đều ở trong phòng của Đường Nhu Ngữ. Ngụy Minh nói, tâm tình của mọi người đều không tốt. Tôi lo là hành động hôm nay. Doãn Khoáng nắm thật chặt nắm đấm, mang tôi đi nhìn xem. Ba người tới căn phòng của Đường Nhu Ngữ, tất cả mọi người đang chen chúc trong căn phòng hẹp, không khí rất bi thương. Một nữ sinh che mặt khóc thút thít, tiếng khóc như cứa vào lòng người. Đường Nhu Ngữ thấp giọng an ủi cô. Về phần Lâm Tú Nhân đã chết thì được bọc trong một cái chăn để trên giường. Doãn Khoáng. Bạch Lục mắt tay, ý bảo hắn ngồi chỗ bên cạnh. Những người còn lại trông thấy Doãn Khoáng, nhìn thoáng qua liền cúi đầu xuống, cố nặn ra vẻ tươi cười xem như chào hỏi. Doãn Khoáng nhìn về phía Lê Sương Mục, Lê Sương Mục cũng nhìn về phía Doãn Khoáng. Doãn Khoáng ý hỏi Lê Sương Mục làm sao bây giờ, mà trên khuôn mặt tuấn lãng của Lê Sương Mục cũng đầy vẻ bối rối, gặp tình huống này hắn cũng bó tay. Nếu không có ai phá vỡ sự im lặng, không khí bi thương này sẽ tiếp tục mãi. Đồng hồ đang chỉ 5h30. Ánh sáng nhàn nhạt từ từ xuất hiện, một ngày mới đã bắt đầu, ngày thứ 3 tại thế giới phải nổ đẻ tì nội sần. Cuối cùng, Doãn Khoáng siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, nói, chẳng lẽ mọi người cứ ngồi như vậy mãi, cái gì cũng không làm, chờ tử thần tới sao? Sau đó bị đoàn diệt. các người cứ như vậy mà từ bỏ sao? Cuối cùng đã có âm thanh, hơn 10 ánh mắt đang ngẩn ngơ không biết đang nhìn cái gì lấy lại Tiêu Cự. Âu Dương Mộ hỏi, còn có thể thế nào? Chúng ta không làm được gì cả. Bộ phim phải nổ đệ tỷ nảy sần này chính là một bộ phim không có lời giải. Vô luận chúng ta làm như thế nào, trả giá nhiều cố gắng hơn nữa, cũng chỉ vô dụng mà thôi. Kết quả cuối cùng đều như nhau. Chúng ta căn bản không có cách nào tránh thoát khỏi thiết kế của tử thần. Toàn bộ chúng ta đều chỉ là người bình thường, làm sao chống lại một vị thần? Ta thật sự không hết chịu nổi rồi, cả ngày lo lắng lắng. Ta tình nguyện chết đi cho rồi, còn tốt hơn hiện tại nhiều. Ngươi còn muốn chúng ta phải làm như thế nào đây? Âu Dương Mộ càng nói càng kích động, đến cuối cùng cơ hồ là hét lên với Doanh Khoáng. Hai hàng nước mắt tuôn ra hào hào. Có lẽ là tất cả mọi người là đều nghĩ như vậy, hoặc là Âu Dương Mộ đã kích thích mọi người, tâm trạng bị Âu Dương Mộ kéo xuống, một cảm xúc tiêu cực lan tràn khắp căn phòng. Hay là từ bỏ đi. Nữ sinh đang thút thít nhỉ non được Đường Nhu Ngữ an ủi kia đột nhiên bắt lấy cánh tay của Đường Nhu Ngữ nói, "Chị, chúng ta không đấu lại tử thần đâu. Em không muốn cứ phải sống trong lo sợ như vậy, em không muốn. Em thật sự rất mệt rất mệt. Em không cần học điểm, không cần cái gì mà điểm tích lũy, em xin chị đó, để em trở về trường đi." "Trở về?" Ý nói là hay giết cô đi. "Tiểu Vân." Đường Nhu Ngữ bị nữ sinh kia làm tâm hoảng ý loạn, không biết làm như thế nào cho phải. "Nhát gan, nhu nhược, đang xấu hổ." Đột nhiên, Bạch Lục đứng lên, khuôn mặt khinh thường, cười lạnh nói, "Hừ, nhìn bộ dạng này của các người, còn muốn sống sót trong đại học. Buồn cười, thật đáng buồn." Giọng nói hoang hoang dội khắp cả căn phòng, ta bây giờ rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Vương Ninh phải làm như vậy. Bởi vì hắn đã sớm nhìn ra, cái lớp này căn bản hết thuốc chữa rồi. Cùng lớp với các ngươi, trông chờ vào các ngươi sớm muộn gì cũng bị liên lụy chết. Các ngươi muốn thế nào thì như thế đó. Bố điếc cả giờ nữa. Nói xong, Bạch Lục ra ngoài, đóng cửa cái rầm. Doãn Khoáng cũng lập tức đứng lên nói, "Tôi không muốn nói nhiều. Mỗi người có cách sống khác nhau. Đã có người muốn lựa chọn từ bỏ, tôi cũng đành chịu. Nhưng mà, Doãn Khoáng tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Dù là cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, ít nhất tôi cũng sẽ không hối hận. Nếu như lớp 1204 chính là như thế này, nói thật, không cần phải ở lại nữa, tôi sẽ không đem mạng sống và tiền đồ của mình đi đánh bạc tại một cái lớp như thế này. Các vị, tự giải quyết cho tốt đi." Nói xong, Doãn Khoáng cũng đi ra khỏi phòng. Ngụy Minh cũng đứng lên, thở dài, đi ra ngoài. Tăng Phi thở dài xa xôi, nếu như ta lựa chọn từ bỏ, cha ta nhất định sẽ đập chết ta. Ta không muốn ông ấy phải hổ thẹn. Nói xong cũng đi ra. Lê Sương Mục rút ra một điếu mạt bổ rổ, đốt lên, hít sâu một cái, phun khói, nói, "Họ Đường, quản cho tốt chị em của cô đi. Tôi hy vọng chuyện hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tôi không có thời gian để lãng phí cùng mấy người." "Cậu thì sao?" Phan Long Đào khẽ run rẩy, nhìn Lê Sương Mục đang nhìn từ trên cao xuống, nắm tay lại, "Tôi có thể làm đàn ông. Vậy đi thôi." Nói xong, Lê Sương Mục liền đi ra khỏi phòng. Phía sau hắn, có một đạo bóng hình xinh đẹp chăm chú đi theo, nắm tay nhỏ siết chặt nói lên chủ nhân của nó lúc này đang rất khẩn trương cùng sợ hãi. Sau đó mới tới Phan Long Đào. Trong phòng lại yên lặng giống nhau lúc đầu, lần này ngay cả tiếng khóc cũng không có. Chương 74, tính sai. Trong lối đi nhỏ hẹp, Bạch Lục, Doãn Khoáng, Tăng Phi, Ngụy Minh nhìn nhau không nói gì. Tiếp theo, Lê Sương Mục, Tiền Thiến Thiến cùng với Phan Long Đào từ trong phòng đi ra. Bảy người đứng trong lối đi rộng chưa đến 2m, ánh sáng từ bóng đèn tròn tạo ra những chiếc bóng cô tịch cao thấp khác nhau. Bạch Lục chợt một tiếng nói, thật không chịu nổi đám đàn bà này mà, ngoại trừ đẻ ra thì không tin được cái gì. Tiếp theo chúng ta làm gì đây? Lê Sương Mục nhìn về phía Doãn Khoáng. Sau đó, tất cả mọi người nhìn về phía Doãn Khoáng. Có lẽ Doãn Khoáng người lãnh đạo trong bảy người, nhưng hắn là người mưu trí nhất không phải nghi ngờ. Ngoại trừ Phan Long Đào, những người còn lại đều đã nhận thức được trí và dũng của Doãn Khoáng. Có lẽ so với những mưu sĩ mưu đứng đầu, Doãn Khoáng vẫn còn non nớt vô cùng, nhưng không có ai hoài nghi tiềm lực trong tương lai của hắn. Doãn Khoáng thở dài một tiếng, nói, vốn là nếu có sự phối hợp của chị em Đường Nhu Ngữ, kế hoạch của ta tối thiểu có 9 phần thành công, nhưng hiện tại chỉ có 6 phần, hay 5 phần cũng không chừng. Nhưng nếu như đã như vậy, vô luận như thế nào cũng phải muốn thử một lần. Ngụy Minh nói, Doãn Khoáng, cậu cứ nói thẳng ra đi. Chúng ta làm như thế nào? Doãn Khoáng cắn môi một cái, nói, tới quán chân cứu kia mai phục bên ngoài, chờ Vương Ninh mắc câu. Quán chân cứu? Bạch Lục nói, cậu có thể khẳng định Vương Ninh sẽ đi vào trong đó chứ? Không thể, nhưng mà khả năng cao là thế. Doãn Khoáng nói, hiển nhiên Vương Ninh lúc này đây đang muốn phá hư đề thi chung của chúng ta lần này, cho nên khả năng hắn cứu ỷ sặc rất lớn. Hơn nữa, tôi còn nghĩ là sau khi hắn cứu ỷ sặc sẽ lì giết. Cứu người 5 điểm, nhưng chết lại trừ 10. Lớp chúng ta sẽ bị trừ 5 điểm. Mọi người không nói gì. Rất rõ ràng, tất cả đều đồng ý với nhận định của Doãn Khoáng. Tên điên này còn là một tên điên tham lam. Bạch Lục cắn răng, hậm hực nói, không, hẳn là con chó điên, bắt được ai thì cắn người đó. Thật muốn bẻ hết răng của hắn đi, để xem hắn còn cắn người thế nào. Lê Sương Mục bóp tắt điếu thuốc, bây giờ không phải lúc phàn nàn, chúng ta nhanh khởi hành thôi. Ừm. Mọi người gật đầu. Nhưng khi bọn hắn ra khỏi khách sạn, lại nhìn thấy 7 người nam con nữ có ăn mặc đang đi về bên này, tên đầu trổi còn vừa chạy vừa hô, anh hùng, anh hùng. 6 người khác đều là toàn thân đầy khuyên sắt. Đám Doãn Khoáng Lê Sương Mục vừa nhìn, không khỏi quay lại nhìn nhau đầy ngờ vực. Bảy người này đám lưu manh đêm qua bị Doãn Khoáng dạy dỗ một trận, sau đó Lê Sương Mộc lại cho bọn hắn một túi vàng. Lúc này trên mặt bọn hắn vẫn còn sưng mút, dán băng keo đầy đầu. Chẳng lẽ là đến báo thù hay sao? Doãn Khoáng siết chặt nắm đấm, đầu trồi hết hồn, liên tục khoát tay, nói: Chúng ta có một cái tin tức rất quan trọng muốn nói cho các ngài biết. Lê Sương Mộc nhướng mày, bước lên trước nói: Nói thử coi, tin tức gì? Nếu như có ích với chúng ta, ta sẽ trả thù lao cho ngươi. Đầu trồi nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay, tôi thể có chúa, tin tức này nhất định sẽ có trợ giúp với các ngài. Về phần trả thù lao, tối hôm qua đã trả rồi. Tối hôm qua là tối hôm qua, hôm nay là hôm nay. Lê Sương Mộc nói, mau nói. Ánh mắt của đầu trồi sáng lên, đắc ý thầm nghĩ, xem ra ta vẫn rất tính mắt, người này thật hào phóng. Theo bản năng chùi nước miếng ở khoe miệng, đầu trồi nói, là thế này. Sau khi nghe xong, Doãn Khoáng kích động lộ rõ trên khuôn mặt, hưng phấn đập tay, Vương Ninh, cái này gọi là thông minh bị thông minh hại. Ta xem ngươi có chết hay không. Tin tức đầu trồi nói có liên quan tới Vương Ninh. Vương Ninh sau khi biết Đường Triệu Thiên đã chết, tìm một đám lưu manh ở đầu đường, phát họa lại đám Doãn Khoáng cùng Lê Sương Mộc, muốn đám côn đồ này chú ý bọn họ, tùy thời báo cáo hành tung. Tất nhiên Vương Ninh cũng không thiếu phần thưởng. Trùng hợp là đám mà Vương Ninh tìm được lại là đám bảy người này. Có lẽ là mị lực của Vương Ninh quá thấp, cũng có thể là phần thưởng của hắn kém xa cho nên bảy tên này quyết định đem Vương Ninh bán đi. Chẳng qua là không biết nếu như Vương Ninh biết người hắn phái đi bán hắn đi thì sẽ có biểu cảm như thế nào, chắc là hận không thể rút gân lột da bảy tên này ra. Cái này có phải tự gây nghiệt, không thể sống hay không? Bạch Lục cười to, nói, Doãn Khoáng, xem ra ông trời cũng giúp chúng ta. Doãn Khoáng không trả lời mà cúi đầu sờ sờ cằm trầm tư, Vương Ninh sẽ tin tưởng những tên côn đồ này sao? Cũng có thể. Hắn đang dùng những tên côn đồ này mê hoặc chúng ta. Vương Ninh sẽ cho rằng chúng ta không thể phát hiện sự theo dõi của một đám côn đồ sao? Chẳng lẽ hắn muốn minh tu sản đạo? Nờ giờ, giả bộ đã sửa xong con đường đang bị hư, ám độ trần thương, nờ giờ, chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới. Lê Sương Mộc dùng ánh mắt ngăn Bạch Lục lại, sau đó đưa một tay vào túi, thật ra là lấy hai túi vàng là từ thùng vật phẩm, ném cho đầu trổi, nói, cảm ơn. Tin tức của ngươi xác thực rất hữu dụng đối với chúng ta. Túi vàng này là tiền mua tin tức. Túi vàng kia là muốn ngươi giúp chúng ta một chuyện nhỏ. Bảy người nhất thời con mắt lóe sáng, cười suýt nữa thì rút gân. Nhưng người Mỹ tựa hồ không biết cái gì gọi là khách khí, khẽ vươn tay, đầu trổi nắm thật chặt hai túi vàng trong ngực, có thể cống hiến sức lực cho các anh hùng là vinh hạnh của giác. Ha ha. Lê Sương Mộc nhìn về phía Doãn Khoáng, hỏi ý của hắn. Doãn Khoáng cắn môi một cái, sau đó nói, như vậy, các ngươi đợi chút nữa gọi điện thoại cho hắn. Nói là, ngươi bị chúng ta phát hiện, sau đó bị chúng ta đánh một trận, nghiêm hình bức cung các ngươi, cuối cùng các ngươi không chịu nổi tra tấn liền khai ra hắn. Sau đó lại nói ta bắt các ngươi lừa hắn chúng ta đi về hướng Phốn Quẩn, hiểu chưa? Quán mát xa châm cứu kia ở Phốn Quẩn. Doãn Khoáng, sao lại như thế? Ngụy Minh nóng nảy, mở miệng nói, sao lại nói cho Vương Ninh biết chúng ta tới quán châm cứu, như thế hắn không bỏ chạy sao? Lê Sương Mộc liếc Doãn Khoáng, tựa hồ đã hiểu ý đồ của Doãn Khoáng, liền gật đầu, sau đó nói với tên đầu trổi, tốt, cứ thế mà làm. Các ngươi nghe rõ chưa? Đầu trổi gãi đầu một cái, nói, tôi bị anh hùng phát hiện. Sau đó anh hùng đánh chúng ta một trận. Sau đó, lúc này Bạch Lục cũng kịp phản ứng, ta biết rồi, cái này gọi là tưởng thật lại là giả, tưởng giả lại là thật. Vương Ninh nhất định sẽ cho là chúng ta đi cứu cô gái đeo kính. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra những tên côn đồ này trái lại giúp đỡ giúp chúng ta. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Ngụy Minh không nhịn được nói. Phan Long Đào một bên hình như cũng hiểu, kéo Ngụy Minh thấp giọng giải thích cho hắn. Doãn Khoáng bỏ ra 10 phút đồng hồ cuối cùng cũng dậy đầu trồi nói xong, hận không thể đánh hắn một trận, chưa từng thấy qua người ngu xuẩn như vậy. Được rồi. Doãn Khoáng cố nén cảm giác muốn đánh người, nặn ra vẻ tươi cười, chờ một chút nữa ngươi nói với hắn như thế. Đầu trổi gãi đầu, như vậy, như vậy. Sau đó, ngay lúc Doãn Khoáng thật sự muốn đánh hắn, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nói, tôi hiểu rồi, ngài cứ yên tâm, hãy tin tưởng tôi. Phụ, đi 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 đi. Đưa mắt nhìn bảy người đầu trổi đang rời đi, Doãn Khoáng nói, trí lực của tên đó có phải là chỉ có một điểm? Khu khu. Ngụy Minh đột nhiên ho khan, hôm nay đẹp trời a. Thời điểm mọi người ở đây muốn ly khai, sau lưng một tiếng chuyển tới một giọng nói dễ nghe, chờ một chút. Mọi người nhìn lại, liền thấy năm chị em Đường Nhu Ngữ đứng ở cửa khách sạn. Ánh sáng mặt trời buổi sáng chiếu lên người các cô, dường như phủ thêm cho các cô một bộ đồ màu vàng cam. 9. Cái gì? Ngươi chắc chắn là một người tên Doãn Khoáng bảo ngươi nói như vậy. Bọn hắn tổng cộng bao nhiêu người? 7-6 nam một nữ. Quả nhiên chỉ là một đám bùn nhão. Tốt rồi, các ngươi làm không tệ, cứ như vậy đi. Ngươi đang đùa sao? Từ trước đến giờ chỉ có ta lấy tiền của người khác, chưa từng cho ai. Hừ, tiền của Vương Ninh ta cũng không phải dễ cầm như vậy. 8. Cũng nên bắt đầu rồi. Muốn đấu với ta? Các ngươi còn quá non. Chương 75, chuẩn bị sẵn sàng. Quyết định vậy đi. Doãn Khoáng nhìn thấy Đường Nhu Ngữ, trong nội tâm thầm tán thán mỹ mạo cùng sự dũng cảm của nàng, sẽ có nguy hiểm nhất định. Các cô cẩn thận một chút. Đường Nhu Ngữ nói, yên tâm, giao cho chúng ta. Những thứ khác chúng ta không giúp được gì, chút chuyện nhỏ này còn không làm khó được chúng ta. Âu Dương Mộ một bên lạnh lùng nhìn lướt qua Bạch Lục, phồng má nói, thử. Chỉ là chính là muốn chứng minh cho những người khác thấy, phụ nữ chúng ta ngoại trừ sinh em bé, còn rất nhiều chuyện có thể làm tốt. hơn nữa tuyệt đối không thua kém đàn ông các ngươi. Chỉ sợ các ngươi những đại nam nhân này trông thì ngon mà không dùng được. Bạch Lục cười hặc hặc, ngón trỏ xoa xoa khỏe miệng, cười dâm nói, có dùng được không, thử thì biết. Ngươi. Âu Dương Mộ mặt đỏ lên, vô sỉ. Đáp lại Âu Dương Mộ là hàm răng chỉnh tề trắng sáng của Bạch Lục, ta dùng cỡ lọ sẽ ụp lửa băng, răng rất tốt. Nờ giờ, sỉ và sỉ đồng âm, vô sỉ là không biết xấu hổ, vô sỉ là không có răng. Ngụy Minh đụng Bạch Lục một cái, hai người các ngươi được chưa, chính sự quan trọng hơn. Đường Nhu Ngữ lôi kéo Âu Dương Mộ, sau đó hỏi Doãn Khoáng, các cậu lúc nào động thủ? Đợi sau khi Vương Ninh cùng các cô tiến vào quán châm cứu liền động thủ. Doãn Khoáng nói, đến lúc đó việc chiến đấu giao cho chúng ta. Các cô chỉ cần khống chế người ở bên trong quán châm cứu lại là được rồi. Tốt, bây giờ chúng ta tách ra. Còn nữa, ánh mắt Doãn Khoáng lướt qua chung quanh, nói, tôi đoán chừng từ hôm nay trở đi, độ khó nhiệm vụ sẽ tăng lên. Các cậu không chỉ phải cẩn thận tử thần, đồng thời còn phải cẩn thận cảnh sát bản địa. Bọn họ sẽ nhìn chằm chằm vào chúng ta. Phải cắt đuôi mấy tên cảnh sát mặc thường phục đang bám theo đã. Nếu như đưa tới thêm một đoàn cảnh sát thì phiền toái. Kỳ thật mọi người vừa đi ra khỏi khách sạn đã phát hiện rồi, chung quanh có tàn bộ, có rác chó đi dạo, có bán hot dog, còn có thành phần tri thức, nhìn qua thì chỉ như là cư dân thông thường, nhưng đám người Lê Sương Mục rất cảnh giác, làm sao có thể không biết những người này chính là ai. Đường Nhu Ngữ cười cười khinh thường, nếu như ngay cả bọn này còn không đối phó được, ta đây thật sự cũng nên tự sát rồi. Tốt rồi, việc này không nên chậm trễ. Có thể thấy đây là một cô gái rất tự tin. Nói xong, cô mang theo mấy chị em rời đi. Lê Sương Mục nhìn thoáng qua Tiền Tiến Tiến sau lưng, nhíu mày nói, cô không đi theo họ sao? Hả? Tiền Tiến Tiến hốt hoảng, sau đó nói, tôi muốn đi theo các cậu. Không biết cô vì sao lại khẩn trương, một cái tay nhỏ nắm chặt góc áo. Lê Sương Mục nói, đi theo chúng ta nguy hiểm hơn, cô vẫn nên đi theo họ đi. Chỉ sợ chúng ta không để ý được cô nhiều đâu. Có lẽ cân nhắc đến việc Tiền Tiến Tiến dù sao cũng là nữ sinh, lời nói của Lê Sương Mục đã tương đối khéo léo rồi. Chỉ cần không ngốc đều nghe được ý của hắn, Tiền Tiến Tiến là một cái đôi vương hữu. Tôi. Tiền Tiến Tiến cúi đầu xuống, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ủy khuất, làm người ta thấy đáng thương. Lông mày Lê Sương Mục càng nhíu càng chặt. Mấy người Doãn Khoáng, Bạch Lục cũng không khỏi hơi mất kiên nhẫn, hiện tại là lúc cần tranh thủ thời gian, làm gì có thời gian lãng phí trên người Tiền Tiến Tiến. Tiền Tiến Tiến lại khẽ gật đầu, yếu ớt nói, vậy các cậu cẩn thận. Từ các nghe rất nhỏ, mọi người chỉ nghe được chữ cậu, chỉ cần không phải mắt mù đều nhìn ra, cậu là chỉ ai. Tiền Tiến Tiến sau khi nói xong liền chạy tới Đường Nhu Ngữ ở phía xa. Đối với việc Tiền Tiến Tiến rời đi, Lê Sương Mục tựa hồ không để trong lòng, nói với mọi người, chúng ta cũng đi thôi. Đường vòng, chỉ sợ phải nhiều tốn nhiều thời gian hơn. Hơn nữa, tốt nhất chúng ta nên thay đổi trang phục một chút. Bằng không thì dựa vào sự khôn khéo cẩn thận của Vương Ninh, có thể sẽ phát hiện chúng ta rất dễ dàng. Cho nên thời gian chúng ta có cũng không nhiều. Ừm. 10. Ước chừng một giờ sau, một nhóm 6 người Đường Nhu Ngữ đã tới bên ngoài quán châm cứu phố Lưu Quần Vận Mệnh Spa, Minh Dùn Spa. Đi lòng vòng xung quanh một hồi liền vào một quán cà phê ngồi, kêu mấy ly cà phê, sau đó nhìn quên qua cửa sổ thủy tinh chú ý động tĩnh ở con phố đối diện. Có lẽ mới 7 giờ sáng nên quán cà phê lúc này không có bao nhiêu người. Chứ nhân viên phục vụ cùng 6 người Đường Nhu Ngữ ra cũng chỉ có 4 người. Trong đó có một cô nàng tóc nâu gợn sóng mặc đồ đen đang gõ cách vào bàn phím laptop Apple trước mặt, thỉnh thoảng lấy tay đẩy gọng kính trên mũi. 3 người khác đều là đàn ông, phân biệt ngồi ở 3 vị trí gần cửa sổ, một người đọc báo, một người viết sách, một người nhâm nhi thưởng thức cà phê. Trong quán cà phê coi như yên tĩnh. Tràn ngập các loại mùi thơm của cà phê, làm cho người ta tinh thần mê say lại phấn khởi, đích thật là nơi tốt nhất để xua đi sự nhàm chán của sáng sớm. Đương nhiên nếu như không có tiếng nói chuyện của mấy mỹ nữ phương Đông, vậy thì càng tuyệt vời. Tuy rằng giọng nói phương Đông rất dễ nghe. Chị nói họ Doãn kia có thể tin không? Có lẽ chúng ta không nên tới đây. Em thấy có gì đó không đúng. Âu Dương Mộ thấp giọng nói. Đường Nhu Ngữ nhìn Âu Dương Mộ, hiện lên trong mắt nét cười, đồng thời trong lòng cũng rất nghi hoặc, sau đó liền giả bộ như bất mãn nói, như thế nào? Em không tin chị sao? Chẳng lẽ chị có thể hại em sao? Em tình nguyện tin một người ngoài mà không tin chị, còn gọi chị làm gì? Không, chị hai không có ý đó đâu. Tiểu Vân một bên Âu Dương Mộ giải thích. Không phải thì là ý gì? Đường Nhu Ngữ khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói còn lạnh hơn, họ Doãn đang tính kế, ta không thể nhìn ra sao? Hừ, bọn hắn chiếm bệnh viện mắt bên kia, độc chiếm phần thưởng, dựa vào cái gì? Nhưng mà, em thấy hắn nói cũng đúng. Âu Dương Mộ quật cường chống đối, nói, hắn không phải nói nếu như cứu được cái tên mập mạp kia, nờ giờ, ý nói ý sắc, sẽ thay đổi sao? Đường Nhu Ngữ cười lạnh một tiếng, nói, thay đổi thì sao? Chẳng lẽ em cho rằng, dựa vào hai người chúng ta còn không ứng phó được? Tiểu Mộ, em sao lại nói giúp người ngoài? Chúng ta bây giờ đã phân rõ giới hạn cùng bọn hắn rồi. Em rốt cuộc đứng về bên nào? Lời này đã có chút chanh chua. Âu Dương Mộ vẫn kiên quyết, em. Chẳng qua là cảm thấy, hắn nói cũng có lý. Được rồi. Chuyện này đừng lằng nhằng nữa. Đường Nhu Ngữ quả quyết nói, nếu như em còn coi chị là chị thì cứ theo chị mà làm. Còn 7 người, cố gắng một chút ít nhất có thể cướp được 3 người. Cứu được toang bộ cũng có 1.500, cộng thêm phần thưởng cố định chắc cũng đủ cho chúng ta dùng. Âu Dương Mộ tựa hồ khuất phục, mặt mũi đầy ủy khuất, vùi đầu uống cà phê, ly và thìa chạm vào nhau phát ra tiếng tinh tinh trong trẻo. Xoạt xoạt. Âm thanh của tờ báo vang lên, truyền vào trong thai Đường Nhu Ngữ, cô cờ mở giờ thấy giống như một tiếng cười nhạo khẽ khẽ. Đường Nhu Ngữ ngẩng đầu, giả bộ như nhìn về phía con phố đối diện, kỳ thực con mắt nhìn lướt qua trong quán cà phê, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Tên Doãn Quang này, thật đúng là. Nghĩ như vậy, Đường Nhu Ngữ liếc qua đám Âu Dương Mộng sau đó cúi đầu uống cà phê. Thật ra cuộc nói chuyện trên đã diễn ra tại nhiều nơi. Quán cà phê này chính là quán cuối cùng. 12. Trên đỉnh một tòa nhà. Doãn Khoáng nhô đầu ra, nhìn về phía quán châm cứu đối diện, sau đó nói với Tăng Phi, "Tăng Phi, nơi này giao cho cậu." Một khi Vương Ninh lao từ trong ra liền nổ súng, vô luận như thế nào đều phải giết hắn. Lần này nếu để cho hắn chạy thoát, chúng ta sẽ rất khó có cơ hội khác. Thế nào, nắm chắc không? Cách ăn mặc của Doãn Khoáng và Tăng Phi lúc này gần như là một người hoàn toàn khác. Doãn Khoáng đội tóc giả màu vàng, mặc áo khoác da nhỏ, mặc quần bò rách, trên cổ đeo một cái vòng cổ đầu lâu, loẹt loẹt, không còn là chàng trai nhỏ thành tú lúc trước. Còn Tăng Phi thì mặc câu phục, tóc chải ngược bóng bẩy, đeo gọng kính vàng, cặp da, đột bụng to lên, trên mặt cũng thoa một ít phấn, thoạt nhìn tựa như một người trung niên thành đạt. Những trang phục này đều là do Lê Sương Mục thiết kế. Nghe Doãn Khoáng nói xong, Tăng Phi không khỏi thở dài lắc đầu, lúc đầu thật tốt, bây giờ tại sao lại biến thành như thế này chứ? Doãn Khoáng nói, đây chính là lựa chọn của Vương Ninh, cách sống của hắn. Chúng ta có thể làm gì khác? Có lẽ trước kia là bạn bè, nhưng bây giờ đã là địch nhân rồi. Tăng Phi, tôi hy vọng cậu nên tỉnh lại đi, bởi vì việc này liên quan đến an nguy của tất cả chúng ta, tương lai của chúng ta. Hiện tại chúng tôi mới là chiến hữu của cậu, mà Vương Ninh là địch nhân. Tăng Phi cười khổ một tiếng, vỗ vỗ bả vai Doãn Khoáng nói, Doãn Khoáng, cậu nói đúng. Địch nhân thì địch nhân. Yên tâm đi, tôi chỉ cảm thán chút thôi, tôi sẽ không đem sự an nguy của mọi người ra đùa. Bây giờ các cậu mới là chiến hữu của tôi. Cẩn thận. Cậu cũng đâu. 12. Lê Sương Mục. Phát hiện hắn không? Doãn Khoáng bấm số của Lê Sương Mục. Hắn ngụy trang có thể qua mắt được người khác nhưng gặp tôi thì xem như hắn không may rồi. Tốt. Tôi lập tức báo cho đám Bạch Lục. Cứ như vậy đi, tôi đi vào trước. Cẩn thận. 11. Về sau báo cho Bạch Lục, Doãn Khoáng liền cất điện thoại, thở hắt ra, cười âm lãnh, Vương Ninh, chúng ta cũng nên đem sổ sách ra tính hết đi. Tăng Phi. Cả mọi người nữa, xin lỗi. Vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không thể để cho Vương Ninh lấy được nhiều học điểm như vậy. Sau khi hơi thất thần một chút, Doãn Khoáng hai mắt tập trung trở lại, từ từ đi xuống cầu thang. Chương 76, vận mệnh spa 1. Đang lúc mọi người chờ đợi trong lo lắng, đồng hồ cuối cùng cũng điểm 9h. Âu Dương Mộ vẫn chú ý đến vận mệnh spa đối diện từng giây từng phút thấp giọng nói, "Chị, ỷ sạc kìa." Đường Nhu Ngữ quay đầu nhìn lại, trên cửa cổ thủy tinh phản chiếu dung nhan xinh đẹp và đôi mắt sáng ngời của cô. Quả nhiên trông thấy ỷ sạc dáng người mập lùn đang đẩy cửa bước vào spa. Cơ hội của chúng ta đến rồi, nhất định phải chứng minh cho bọn đàn ông kia thấy, không có bọn hắn, chúng ta vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ, giành lấy điểm tích lũy. Sau khi nói xong, Đường Nhu Ngữ liền đứng lên, lơ đãng nhìn lướt qua người vẫn chăm chú lật lật tờ báo, hất cằm ra hiệu với mấy cô gái, rời ghế đến quầy thanh toán. Tiền Tiến Tiến vẫn theo sát sau năm người. Sau khi các cô rời quán cà phê, người đang đọc báo kia tiện tay ném tờ báo lên bàn, đồng thời cũng lộ ra khuôn mặt thật sự vẫn nằm sau tờ báo. Một lão giả tóc bạc, mặc quần áo màu trắng, rất có tinh thần. Nhưng so với khuôn mặt đầy nếp nhăn kia thì làn da trên cổ tay của hắn lại rất mịn màng, không phải làn da mà người già có thể có. Hắn đeo găng tay màu trắng, chỉ khi không để ý mới lộ ra một chút phần da cổ tay. Khóe miệng trên khuôn mặt già nua đó chưa bao giờ mất đi vẻ giễu cợt. "Ai, ta vẫn quá xem trong các ngươi rồi. Sớm biết như vậy đã không cần ngụy trang thế này, phí công." "Doãn Khoáng, ngươi cũng có lúc tính sai a." Lão giả thở dài nói, âm thanh rất trẻ trung. Hắn nhàn nhã bưng ly cà phê đã nguội lên, vừa muốn uống lại đặt xuống, đi ra trước quầy, "Làm cho ta một ly khác, nóng. Lát nữa ta sẽ quay lại thưởng thức." Nói xong, hắn giống như làm ảo thuật rút ra mấy tờ đô đặt lên quầy rồi đi ra khỏi quán. "Mình Yun Spa. Vận mệnh." "Ha ha." Lão già đứng trước cửa quán phong cách cổ xưa khẽ cười một tiếng, trong tiếng Trung không phải là mệnh, choáng váng sao? "Ha ha, không ngờ tử thần cũng vui tính như thế." "Choáng váng? Nếu ta không nhầm thì tên ỷ sắc đó bị tượng Phật rơi trúng đầu mà chết, mắt choáng luôn." "Nờ giờ, có một chữ khác cũng đọc giống chữ vận, nghĩa là hôn mê, choáng váng. Mệnh của ta vĩnh viễn nằm trong tay chính mình." Lão già khinh thường, tiện tay tháo găng ra ném xuống mặt đường, lộ ra đôi tay thon dài trắng nõn. Găng tay màu trắng nằm trên mực đường xanh đen tương phản đến chói mắt. Sau đó, hắn bỏ hai tay vào túi đi vào vận mệnh spa. Vừa tiến vào, một không khí rất trung hoa ập tới. Quầy hàng làm bằng gỗ, bình phong bằng gỗ, những bức tranh trên tường, hương trầm mùi hoa hồng, sứ thanh hoa, còn có cả đèn lồng ảm đạm xung quanh. Đi qua một cánh cửa mà giống như vượt qua cả Thái Bình Dương trở về với quê nhà tại Phương Đông. Bên trong cô gái Phương Đông rất xinh đẹp, trong đó có một người mặc đồ màu lam đang nằm gục trên quầy, bộ ngực lớn bị ép lên trên mặt bàn tạo thành đường cong khiến người ta muốn phun máu. Đường Nhu Ngữ vừa đánh bà chủ tiệm ngực lớn bất tỉnh xong thì nhìn thấy một lão già đi đến, sau khi ngẩn người liền lộ ra một nụ cười mê người, nói, "Thật xin lỗi, Lão tiên sinh, hôm nay chúng ta tạm ngừng kinh doanh. Để đền bù, lần sau khi ngài tới sẽ được giảm giá đến 80. Lão già nhìn Đường Nhu Ngữ ngẫm nghĩ, cười nói, "Đúng vậy, hôm nay tạm ngừng kinh doanh. Nhưng kẻ phải đi không phải là ta, mà là các ngươi. Ta nói đi, cũng không phải là bước qua cánh cửa kia, mà là chết ngươi." Đúng lúc này, đột biến xảy ra. Lão giả vừa dứt lời thì đột nhiên vội vàng lùi ra sau một bước, thân thể cũng cố ngã về sau nửa phần, giống như đang tránh né cái gì đó. Vèo. Một mũi tên ánh sáng lập loè sượt qua trước ngực lão giả, trực tiếp xuyên qua cửa sổ bay ra ngoài. Mũi tên tiếp tục cắt đứt một sợi thừng cột chó bên ngoài cửa sổ, con chó được trả tự do liền kêu lên vài tiếng vui mừng. Trong phòng, sau khi mũi tên bay qua, một vết rách xuất hiện trước ngực lão giả. Lão giả sững sờ nhìn vết rách trên quần áo, sau đó liền chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đường Nhu Ngữ, hơi nghi hoặc rồi tỉnh táo lại ngay. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, xé lớp ngụy trang xuống, lộ ra một khuôn mặt thanh tú, đeo thêm cái kính khung mỏng nữa, địch thị là Vương Linh. Ngươi đã sớm biết là ta. Vương Linh thần sắc lạnh lùng liếm liếm đôi môi khô khốc, bình thản như nước. Đường Nhu Ngữ cười cười, "Vương Linh, ngươi chơi trò dịch dung trước mặt ta chẳng khác gì chơi trước mặt quan công. Biết vì sao không? Bởi vì ta họ Đường." Đường Nhu Ngữ khi nói đến họ Đường thì ngẩng đầu ưỡn ngực, phi thường kiêu ngạo. "Đường?" Vương Linh nhíu mày. "Ha ha." Đường Nhu Ngữ không khỏi nở nụ cười, nói, "Ninh Vương a, Ninh Vương, ngươi tự xưng là ngôi sao mới hạng nhất trong giới sát thủ, chẳng lẽ ngay cả họ Đường cũng không biết? Ta thật sự rất nghi ngờ, danh xưng Ninh Vương của ngươi rốt cuộc làm sao mà có?" Cuối cùng, sắc mặt Vương Ninh trở nên vô cùng khó chịu, xanh mét như đồng xanh bị rỉ. "Ngươi là người trong Đường môn, tuy là không so được với Lê gia của Lê Sương Mục, nhưng cũng không kém bao nhiêu." Đường Nhu Ngữ thừa nhận thân phận của cô, "Vậy thì, Ninh Vương, trước khi chết, ngươi còn có lời gì muốn nói không?" Vương Ninh ngẩn người, sau đó liền cất tiếng cười to, ôm bụng cười giống như muốn gục xuống. Tiếng cười thoải mái đắc ý lại xen lẫn khinh thường kia nghe rất chói tai. "Trước khi chết, ngươi nói ta sao?" Vương Ninh chỉ vào cái mũi của mình hỏi, tuy ngoài miệng đã ngừng cười, thế nhưng trong mắt vẫn còn nét cười rất khoái trá. Khoe miệng Đường Nhu Ngữ co giật vài cái, sau đó nói, "Vương Ninh, ngươi cứ cười đi, để ta xem ngươi còn có thể đắc ý tới khi nào." Được rồi, ta không cười." Vương Ninh vẫy vẫy tay nói, "Thời gian của ta rất quý báu, không có thời gian cùng các ngươi nói chuyện tào lao." Ngữ khí bình thản trở lại, sau đó một làn khói đen quỷ dị xuất hiện từ tay hắn, chính là vũ khí Hắc Liêu. Truy thủ đen kịt mặt ngoài khói đen nhàn nhạt lượn lờ. Không biết con dao găm này vốn là của hắn dùng từ trước hay là vào đại học mới đổi. "Đúng rồi, ta không ngại nói nhảm với các ngươi thêm một câu." Vương Ninh đẩy kính mắt, khoe miệng nhếch lên, "Tựa hồ các ngươi đã sớm biết ta sẽ tới đây. Không ngại giải thích cho ta chứ?" Đường Nhu Ngữ cùng Âu Dương Mộ đi lên trước, che những nữ sinh khác sau lưng. Đường Nhu Ngữ hai tay khẽ rung, hai luồng ngân quang lóe lên, hai thanh phi đao hình thù kỳ lạ lạnh như băng được kẹp giữa những ngón tay nhỏ nhắn trắng non của cô. "Thử, ngươi rất nhanh sẽ biết thôi." "Tiểu Vân, mang theo mọi người trốn vào trong phòng, nơi này giao cho chúng ta." Đám người Tề Tiểu Vân cũng biết mình không giúp được gì, vội vàng lui ra đi vào lối đi nhỏ. Vương Ninh nhìn các cô suy nghĩ, cười ha ha nói, "Vô luận các ngươi trốn như thế nào, đều không thể tránh khỏi nụ hôn của Hắc Liêu thứ được hiệu trưởng ca ngợi là lưỡi hái của tử thần." Vương Ninh lẻ lưỡi, liếm liếm Hắc Liêu. "Những con người bình thường, làm sao có thể tránh thoát lưỡi hái của tử thần đây?" "Không thể không nói, Vương Ninh, ngươi đúng là tên điên." Đường Nhu Ngữ nói, "Thật không biết hiệu trưởng tại sao phải tuyển loại người như ngươi vào, còn cùng lớp với ta, thật xui xẻo." Đường cong trên khóe miệng Vương Ninh kéo thẳng, hai mắt hiếp thành một đường thẳng, "Thật sao? Hắc. Chúc mừng ngươi, Đường Nhu Ngữ, ngươi đã thành công chọc giận ta. Vậy thì, ta sẽ chơi đùa với ngươi một chút. Ngươi chuẩn bị hưởng thụ khoái cảm tử vong đi." Chữ cuối cùng còn chưa nói xong, thân hình Vương Ninh liền hóa thành một tấm lụa màu trắng, phóng tới Đường Nhu Ngữ. Bên trong tấm lụa màu trắng xen lẫn một vệt đen. 13. Bên ngoài vận mệnh spa, Lê Sương Mục nhìn chung quanh, cách đó không xa, Bạch Lục đã ngụy trang chạy chậm tới, nói với Lê Sương Mục, "Cô ta còn chưa đi ra, xem ra đang đánh với Vương Ninh rồi. Thật phiền phức, đã bảo đánh nhau không phải chuyện của bọn họ." Lê Sương Mục nói, "Phụ nữ Đường gia luôn luôn như thế. Đừng còn nhiều, chúng ta vào thôi." "Không đợi Doãn Khoáng, cậu ta sẽ trở lại nhanh thôi." "Ừm." Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng hét tuyệt vọng đầy hoảng sợ của phụ nữ truyền vào lỗ tai hai người, nhìn lại, chỉ thấy một đứa bé trai đang cầm một cái bóng bay còn to hơn thân cả người nó chạy ra giữa đường, chạy về phía một con chó nhỏ đang cào xé cái gì đó. Trên mặt đứa bé còn mang theo nụ cười ngây thơ thuần khiết. Lỗ tai Bạch Lục giật giật, lập tức sắc mặt đại biến, "Tôi cứu người, cậu cứu con chó." Nói xong liền dùng tốc độ nhanh nhất xông tới. Lê Sương Mục cũng liền lao ra. "Vì sao?" "Chỉ bởi vì bọn họ đều nghe được âm thanh chói tai của tiếng lốp xe ma sát với mặt đường." Ánh mắt đảo qua, tại góc rẽ, một chiếc xe buýt mất khống chế vọt ra, đổi hướng một góc 90 độ. Bên phải đầu xe đụng vào một cái đèn đường, rồi lại đâm phải cột điện, ca vào mặt tường đổ nát bên đường mới khó khăn về lại được trên mặt đường cái. Thế nhưng không biết vì sao, chiếc xe buýt này sau khi đổi hướng, không chậm đi ngược lại còn tăng tốc, lao thẳng tới cậu bé đang ôm con chó nhỏ. Người đứng hai bên đường thét lên hoảng sợ, nhất là mẹ của cậu bé, như muốn gào nát cả cuống họng. Có thể tưởng tượng, nếu như xe buýt vẫn không đổi hướng, cậu bé kia nhất định sẽ thành thịt nát dưới bánh xe. Nhưng, nếu như xe buýt đổi hướng, trừ khi lái xe quá ngu ngốc, bằng không hắn nhất định sẽ bẻ lái sang phải, bởi vì bên trái khắp nơi toàn là người, mà bên phải chỉ có một thứ duy nhất là vận mệnh spa. Chương 77, vận mệnh spa 2. Vụ. Ngay thời điểm Lê Sương Mục cùng Bạch Lục một ôm chó một ôm người phóng sang bên đường, chiếc xe buýt mất khống chế sau lưng kia vọt tới trước mang theo một trận gió lạnh buốt thổi tóc mai hai bên tung bay, gần như cạt vào chân hai người. Nếu như chỉ chậm hơn một giây sợ rằng ba người một chó được đi tàu lượn trên không miễn phí ngay. Nhưng may mắn là ngay khi hai người cứu được cậu bé và con chó nhỏ, tài xế theo bản năng bẻ tay lái, nhưng độ cong cũng không lớn, chiếc xe thậm chí không ra nổi khỏi làn đường, nói chi là đụng vào vận mệnh Spa. Chiếc xe vẫn tiếp tục mất khống chế lúc lắc chạy về phía xa, không biết lúc nào mới có thể dừng lại. Phụ. Tất cả mọi người thở phù một hơi. Người mẹ của đứa bé, một người phụ nữ tóc vàng cảm ơn Bạch Lục rối rít. Làm một người mẹ, con của mình chính là điều quan trọng trọng nhất, vừa vỗ vỗ thân thể của đứa bé nước mắt vừa rơi không ngừng. Lê Sương một kéo Bạch Lục, liền xoay người rời đi. Bạch Lục cười, thoát khỏi bàn tay ẩm ướt của người phụ nữ, sau đó vỗ vỗ khuôn mặt đang cười vui vẻ phúng phính như bánh bao của đứa bé, phải nghe lời mẹ nghe chưa, đừng chạy loạn. Anh bây giờ có chuyện quan trọng cần làm. Bỉ bỉ. Nói xong cũng nở một nụ cười mà hắn tự cho là rất mê người, tiêu sái rời đi. Vừa rồi nguy hiểm quá. Chậm chút nữa thì đừng nói chúng ta, chỉ sợ người trong sở ba đều bị ép thành bánh thịt. Bạch Lục lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nói không chừng còn làm Vương Ninh chạy được. Lê Sương Mục nhìn con chó nhỏ đang cào xé cái găng tay màu trắng trên mặt đất một cái, nói, đi nhanh thôi, Đường Nhu Ngữ và Âu Dương Mộ chắc không phải đối thủ của Vương Ninh đâu. Nói xong, hai người tăng tốc vọt vào trong sở ba. Đập vào mí mắt là hình ảnh một thân ảnh màu trắng đang lướt tới, chém ra một vệt lưu quang màu đen toé máu, cánh tay của Âu Dương Mộ rớt xuống. Hắn lại xoay người, đá bay Âu Dương Mộ ra xa. Nờ giờ, lưu quang, khi một vật chuyển động nhanh, hình ảnh của nó tại vị trí cũ vẫn được giữ lại một thời gian ngắn trong mắt tưởng, nhiều hình ảnh tạo thành một vệt giờ. Âu Dương Mộ hự, một tiếng, thân thể mềm mại như bị tàu siêu tốc đụng phải, đập mạnh vào bức tường bức gỗ làm nó vỡ vụn, trực tiếp bay xuyên qua tường sang một gian phòng khác. Mà ở góc tường, Đường Nhu Ngữ vẻ mặt tái nhợt đang ôm ngực, khóe miệng vẫn còn chảy máu. Khi cô nhìn thấy Lê Sương Mộc cùng Bạch Lục xông vào, thanh đao nhỏ được kẹp trong ngón tay rung lên theo cổ tay, phát động dị năng phong hệ. Thanh đao nhỏ hình thù kỳ lạ liền hóa thành một vệt sáng bạc phóng nhanh tới thân ảnh màu trắng kia. Đường Nhu Ngữ đổi dị năng phong hệ cũng là có suy tính cả. Không thể nghi ngờ là khả năng khống chế gió có thể phát huy tối đa sức mạnh của kỹ năng mà cô am hiểu nhất. Cô am hiểu nhất là gì? Từ họ của cô thì không khó đoán ra. Ám khí đường môn. Thân ảnh màu trắng đang lượn lờ không theo một quy tắc nào cả đột nhiên ngừng lại, vô số hình ảnh màu trắng trùng điệp lên nhau, hiện ra thân ảnh rõ ràng của Vương Ninh. Đối mặt với ám khí mà Đường Nhu Ngữ bắn ra, Vương Ninh cũng không dám đối chọi trực tiếp mà lựa chọn né tránh. Trong khoảnh khắc thanh đao bay sượt qua gương mặt của hắn, Vương Ninh dùng mình, phần eo vặn mèo, quay người vung hắc liêu ra. Choang. Kim loại va chạm, tia lửa văng tung tóe. Lúc thấy rõ gương mặt của người tới, sắc mặt bình thản của Vương Ninh cuối cùng cũng biến đổi, là ngươi. Nhưng trả lời hắn cũng không phải là người trước mặt mà là một âm thanh khác, là ông mày đây. Một tiếng quát lớn, quyền phong lập tới. Nờ giờ, quyền phong, luồng gió do nắm đấm tạo ra. Vương Ninh điểm chân một cái, thân thể lướt về sau một chút. Sau đó hắn liền thấy một quả đấm to cạt qua chóp mũi mình, đấm vào cái quầy bằng gỗ làm nó giật một tiếng vỡ thành hai nữa, mảnh gỗ bay tán loạn. Vương Ninh tránh thoát một quyền liền liếc qua quầy hàng vỡ vụn, trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ, một quyền vừa rồi kia mà đánh trúng đầu ta, không chết cũng tàn tật rồi. Hắn theo thói quen lật lật hắc liêu, sau đó nắm thật chặt trong tay. Lúc này hắn mới chính thức nhìn rõ người vừa tập kích mình. Vương Ninh không khỏi lộ ra một tia kinh sợ, sao lại là ngươi? Bạch Lục nhếch miệng cười cười, lộ ra bốn chiếc răng nanh sắc nhọn, gào rú như dã thú, tại sao không thể là ta? Ha ha. Vương Ninh, hôm nay để bổn đại gia chơi với ngươi. Tuy Bạch Lục tạm thời không thể biến thân hoàn toàn, nhưng khi khởi động huyết thống thân thể của hắn vẫn thay đổi ít nhiều, ví dụ như răng nanh dài ra, móng vuốt trở nên sắc bén, da mặt cứng ngắc, lông trên người mọc dài ra như cứng như kim châm, đồng thời cơ thể cũng cao lên, đã có hình thái ban đầu của người sói. Tại sao bọn này lại ở đây? Vương Ninh không thèm để ý Bạch Lục tiêu gạo, mà tự hỏi trong lòng. Trên gương mặt thanh tú lộ ra vài phần bất an. Bạch Lục lẹ cái lưỡi đỏ chót liếm môi một cái. Vương Ninh, Doãn Khoáng nói quả nhiên không sai, ngươi thật sự định phá hư cuộc thi chung của chúng ta, lại để cho tên khốn Đường Triệu Thiên kia trở lại ám sát chúng ta. Hảo thủ đoạn, thật âm hiểm. Chỉ tiếc là ngươi lại đánh giá quá cao Đường Triệu Thiên mà bỏ quên Doãn Khoáng. Doãn Khoáng. Lông mày Vương Ninh chậm rãi nhíu lại. Hừ hừ. Vương Ninh. Nếu ngươi thật sự muốn thoát ly lớp 1204 thì cứ việc xéo đi, không ai thèm giữ. Nhưng ngươi lại. Bạch Lục tiến lên trước một bước, con mắt dã thú kia nhìn Vương Ninh trừng mắt một cách hung tợn, ngươi không nên phá hoại mọi thứ, động đến lợi ích chung của mọi người. Giữa chúng ta vốn không có thù hận gì, nhưng mẹ ngươi đã tuyệt tình như vậy thì đừng trách chúng ta. Vương Ninh lạnh lùng nhìn Bạch Lục, sau đó hắn hừ một tiếng, sau đó âm thanh hừ hừ liền biến thành tiếng cười to, khinh thường, trào phúng, còn có một tia lửa giận. Ngươi cười cái gì? Vương Ninh miễn cưỡng ngưng cười, niệm ai nhìn Bạch Lục và Lê Dương Mộc nói, ta cười các ngươi quang ngu ngốc, bị người ta sử dụng làm vũ khí còn không biết. Buồn cười, quá buồn cười. Nhưng ít nhất đúng như Doan Quang nói, ta quả thật muốn ly khai lớp 1204 đấy. Bởi vì đẳng cấp của các ngươi thật sự là quá rất rưởi, cùng lớp với các ngươi chính là sỉ nhục ta. Mạng của các ngươi, ta sẽ lấy hết. Hừ. Cuồng vọng. Bạch Lục cũng không so đo với lời nói của Vương Ninh, sau khi khởi động huyết thống người sói hắn cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, hận không thể phát tiết một phen, không muốn nói nhảm cùng Vương Ninh hết bài này đến bài khác. Hét lớn một tiếng, đùi phải đạp một cái, móng vuốt sắc bén chảo tới Vương Ninh. Lê Sương Mộc một bên tựa hồ đang trầm tư thấy Bạch Lục đã động thủ cũng chỉ có thể bỏ qua suy tính trong đầu, tiện tay bỏ đoạn kiếm vào trong thùng vật phẩm ra, sau đó tay run lên, thanh phong dài 1m xuất hiện trên tay của hắn. Vũ khí của Lê Sương Mộc lại là một thanh trường kiếm. Một thanh kiếm tạo hình cổ xưa, rất giống với trường kiếm thời Tần, thân kiếm hình lá liễu, vừa hẹp lại vừa dài. Nhưng kỳ quái là, thân kiếm bị một tầng gỉ sét bao quanh hiện ra màu đồng xanh, chuôi kiếm lại màu đỏ nhạt. Trên thân kiếm có khắc tên nhưng vì gỉ sét nên nhìn không rõ. Rất khó tưởng tượng, một thanh kiếm đầy gỉ sét như thế có thể dùng để đánh nhau được hay không? Lê Sương Mộc lặng lặng nhìn trường kiếm trong tay, ánh mắt dịu dàng, dường như thứ hắn đang nhìn không phải là một thanh kiếm gỉ mà là một hồng nhan tuyệt sắc, chỉ nghe hắn thì thào nói, "Một ngày nào đó, ta sẽ vì ngươi mà cởi bỏ hết tất cả dơ bẩn trên người." Nói xong, tay hắn rung lên, hai chân ảo ảnh đan sen, một kiếm đâm về phía Vương Ninh. Vương Ninh vừa né tránh móng vuốt sắc bén trở tay dạy dỗ Bạch Lục một màn khó quên, không ngờ sau lưng đột nhiên lạnh lẽo thấu xương, trên mặt lại cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Nguy hiểm. Vương Ninh kinh ngạc, hắc liêu chém ra. Đinh một tiếng, tia lửa liên tiếp bắn ra. Sau một khắc, bóng kiếm màu đồng xanh biết lại trực chỉ cổ họng Vương Ninh. Lê Sương Mục, kiếm của hắn, không ngờ lại nhanh như thế. Xem ra ta còn đánh giá hắn quá thấp. Nếu như không có, có lẽ ta thật sự không phải là đối thủ của hắn. Vương Ninh âm thầm cắn răng, cố hết sức để thấp, không lùi mà tiến, hắc liêu trong tay đâm tới trái tim Lê Sương Mục. Lấy mạng đổi mạng. Vương Ninh tự tin, thời điểm kiếm của Lê Sương Mục đâm vào cổ họng mình, dao của hắn cũng sẽ xuyên vào trái tim của Lê Sương Mục. Đồng thời, hắn cũng dám khẳng định, Lê Sương Mục tuyệt đối sẽ không cùng mình lấy mạng đổi mạng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lê Sương Mục lựa chọn thu kiếm ngăn cản. Đồng thời dưới chân đạp một cái, kéo khoảng cả ca ai a sa. Động tác phiêu giật nối liền, chính xác như một gã hiệp khách võ công cao cường. Thân pháp quỷ dị tiêu sái, kiếm như thiểm điện buôn lôi, chiêu thức thu phát tự nhiên. Cho dù là khi đang rút lui, trường kiếm trong tay vẫn đâm liên tục, huyễn hóa ra tất cả ba kiếm ảnh, hướng tới con mắt, cổ họng và trái tim của Vương Ninh, làm cho Vương Ninh không thể không gấp rút dùng chùy thủ đón đỡ. Đinh đinh đinh. Vương Ninh cũng không phải bình thường, ba nhát kiếm đều bị con dao trong tay hắn chặn được. Khuôn mặt anh tuấn của Lê Sương Mộc cũng ngày càng ngưng trọng. Hiển nhiên thực lực của Vương Ninh hơi có chút vượt qua dự liệu của hắn. Mặc dù có thể chặn được hết nhưng bước chân của Vương Ninh cũng bị rối loạn. Kiếm của Lê Sương Mộc nhanh nhưng vẫn ẩn chứa lực lượng không hề thua kém, mỗi nhát chém đều khiến hổ khẩu Vương Ninh tê dại. Sau khi ngăn được nhát cuối cùng thì chân hắn cũng lảo đảo như muốn ngã. Nờ giờ, nhiều người cứ nghĩ nhanh đồng nghĩa với mạnh nhưng không phải, một đòn tấn công phát ra nhanh có thể là một đòn không chuẩn bị tốt, không dồn được hết sức mà phát ra vội vàng, thường là như thế dê. Lê Sương Mộc, đây là ngươi bức ta. Vương Ninh, đây là lựa chọn của ngươi. Hai người bốn mắt đối nhau, ánh mắt va chạm trên không trung như muốn phát ra tia lửa. Hắc liêu trong tay Vương Ninh như độc xà phun độc, hắc ảnh phát ra liên tục. Mà trường kiếm trong tay Lê Sương Mộc lại múa ra một màn kiếm như nước nhìn không thấu, chặn hết đòn đánh của Vương Ninh, ngươi công ta thủ, ta công ngươi thủ. Phong cách của Vương Ninh là tàn nhẫn xảo trá, toàn là sát chiêu. Còn Lê Sương Mộc phát huy hết sức cầu chỉ có nhanh là không phá được. Binh khí đụng nhau, nhưng hai người cũng không quên quyền trưởng giao kích, bình bịch liên tục. Bạch Lục một bên gần như không xen vào được. Đường Nhu Ngữ một mực yên lặng đột nhiên vung tay, một viên bi thép từ trong tay cô bắn ra, lan tới Vương Ninh. Truy thủ cùng trường kiếm, Vương Ninh binh khí ngắn hiển nhiên kém hơn một chút, mũi kiếm của Lê Sương Mục đã chém vào đầu vai Vương Ninh tạo ra một đường máu. Ai cũng không biết, rõ ràng thanh kiếm reset, sao lại có thể sắc bén như thế. Vương Ninh bị lực lượng cường đại của Lê Sương Mục ép lùi về sau liên tục. Xem ra, chỉ có thể dùng. Nhưng mà ngay khi Vương Ninh ra sức đẩy Lê Sương Mục ra, muốn sử dụng con át chủ bài, một viên bi thép lăn tới dưới chân hắn. Vương Ninh kinh ngạc, thân thể của hắn liền ngã về phía sau. Mà vào lúc này tiếng gầm của Bạch Lục truyền vào tai hắn, dùng khóe mắt nhìn qua, chỉ thấy một cái bóng chân quất tới hông mình. Mẹ nó, hai đánh một. Vương Ninh trong lòng căm tức không thôi, hai tay giao nhau đón đỡ. Trên đùi bị một lực mạnh tác động, hắn bay ra ngoài, đập mạnh vào bức tường phía sau quầy, trực tiếp tạo ra một cái động lớn. Ha ha. Bạch Lục vui sướng cười lớn một tiếng, "Vương Ninh, mạng của ngươi thuộc về ta." Nói xong liền vồ tới như dã thú, chui qua cái động giao Vương Ninh tạo ra. "Cẩn thận." Đường Nhu Ngữ một mực nghỉ ngơi ở góc tường đột nhiên khẽ kêu lên. Thế nhưng đúng lúc này, chỉ nghe hoành một tiếng, một bóng người bắn ra như đạn pháo từ trong cái động trên tường, đập mạnh vào cửa sổ làm nó vỡ vụn, bay luôn ra ngoài. Chương 78, TVSD, 1. Một người bị đánh bay xuyên qua cửa sổ, một người phá cửa vào. Bay là ngoài là Bạch Lục, xông vào là Doãn Khoáng. Bốn mắt nhìn nhau, một đôi đồng tử màu u lam là của Vương Ninh, còn đôi mắt màu hổ phách như toát ra lửa là của Doãn Khoáng. Vương Ninh nhảy ra khỏi cái động do hắn tạo ra, vẻ mặt trêu tức nói, "Doãn Khoáng." Doãn Khoáng bước lên vài bước đứng cạnh Lê Sương Mục, hai mắt híp lại thành một đường thẳng, "Vương Ninh, cuối cùng chúng ta lại gặp nhau." Ha ha. Vương Ninh cười khẽ, "Ngươi lại tự tới cho ta giết." Nói xong, Vương Ninh lườm Lê Sương Mục, "Lê Sương Mục, ta nghĩ ngươi cũng thấy đấy, đây là ân oán cá nhân của ta và Doãn Khoáng. Ngươi còn muốn tham gia sao?" Lê Sương Mục nhìn Doãn Khoáng rồi lại nhìn Vương Ninh, nói thật, nếu chỉ là ân oán cá nhân của hai người các ngươi, ta không có lý do tham gia. Nhưng dừng một chút, hắn tiếp tục nói, "Từ quyết định ly khai lớp 1204 của ngươi, hơn nữa còn ra tay với người trong lớp, ý đồ lợi dụng Đường Triệu Thiên quấy rối, ngươi đã đứng ở phía đối lập với ta. Ngoài ra, ta cũng rất thích có một kình địch như ngươi." Vương Ninh chau mày sau đó giãn ra, "Tốt. Lê Sương Mục, ngươi không hổ là kẻ địch đủ tư cách mà ta nhìn chúng. Về phần ngươi, Doãn Khoáng." Vương Ninh nhìn trên dưới Doãn Khoáng một chút, sau đó nói, "Nói thật, ta thật sự bội phục đầu óc của ngươi, mưu lược của ngươi. ngươi trong lúc bất chi bất giác lại có thể tập hợp tinh anh của lớp 1204 vốn bị chia rẽ lại, trở thành ngọn thương trong tay ngươi, đối phó với Vương Ninh ta. Nói tới đây, Vương Ninh nở nụ cười, ngươi là đúng là thật coi trọng ta, hoặc nói là, ngươi rất hận ta. Doãn Khoáng không phủ nhận, khẽ gật đầu, ngươi nói không sai. Ta thật sự hận ngươi, vô cùng hận ngươi. Biết tại sao không? Ta hận sự nhát gan của ngươi, hận sự tham lam của ngươi, hận sự dối trá của ngươi. Ngươi cướp mất tê virus mà ta đánh đổi bằng tính mạng. Có thể đó không chỉ là tê virus, mà còn là hy vọng của ta, hy vọng sống sót, hy vọng trở nên mạnh mẽ, hy vọng trở lại thế giới thực của ta. Vương Ninh, ngươi nói, ta có lý do gì không hận ngươi? Tiểu nhân ích kỷ. Lúc này đây sắc mặt Doãn Khoáng đỏ lên, tựa hồ tất cả phẫn hận tích góp trong lòng đều bộc phát ra, ta vốn đưa ra một kế hoạch có khả năng thực hiện, cũng đã nói mỗi người có một phần tê. Các ngươi không đáp ứng thì thôi, ta không phản đối. Thế nhưng ngươi vậy mà lại đưa lựu đạn có gắn định vị cho ta, để ta dụ những tên lính đánh thuê kia rời đi. Ngươi cho rằng ta ngu sao? Lại nói đến lần trước ngươi muốn giết ta, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ta chưa bao giờ đắc tội ngươi, nhưng ngươi lại luôn luôn nhằm vào ta. Vương Ninh, ngươi cho ta một lý do không hận ngươi đi. Vương Ninh thấy Doãn Khoáng mặt đỏ lên, khẽ lắc đầu, chậc chậc chậc. Doãn Khoáng, ngươi không biết bộ dáng của ngươi bây giờ rất tầm thường, rất buồn cười sao? Quả nhiên, người bình thường như ngươi, làm sao hiểu được đạo lý nhược nhục cường thực? Chỉ biết ôm lấy thủ hoán, hậm hực, sau đó cái gì cũng không làm được. Có lẽ ngươi còn nên cảm ơn ta, bởi vì ta đã dạy cho ngươi, trên đời này sống sót mới là chân lý duy nhất, thế giới này là thế giới thuộc về kẻ mạnh. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ chọn ẩn nhẫn, sau đó trở nên mạnh mẽ, càng mạnh hơn nữa, cuối cùng mới giẫm kẻ thù của mình dưới chân như một con chó, tùy ý lăng nhục, lúc đó sẽ thoải mái đến mức nào a? Mà ngươi lại chỉ biết chơi đùa mấy cái mưu kế ngây thơ, tự cho là tất cả đều em ở trong lòng bàn tay mình. Ha ha, buồn cười, chẳng lẽ không ai dạy cho ngươi, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả âm mưu chỉ là rác rưởi sao? Nờ giờ, nhược nhục cường thực giống với câu cá lớn nuốt cá bé. Đây chính là lý do cho tới bây giờ ta vẫn không coi ngươi là kẻ địch đủ tư cách. Vương Ninh nhìn về phía Lê Sương Mục, chỉ một điểm này, ngươi có lẽ nên học tập Lê Sương Mục, hậu tích nhi bạc phát. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì như sấm sét, không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng thì rung động chín tầng trời, nhất minh chấn cửu tiêu. Ngươi và hắn, vĩnh viễn không cùng một đẳng cấp. Ngươi căn bản không có tư cách làm địch nhân của ta. Doãn Khoáng nghe xong, cắn mạnh môi dưới, hai tay nắm chặt, ta căn bản không muốn so đấu cùng bất kỳ kẻ nào, cũng không muốn trở thành kẻ thù của bất kỳ ai. Ta chỉ muốn sống sót sau đó rời khỏi ngôi đường đáng chết này, trở lại bên người thân. Các ngươi vốn không hiểu, những người khác quậy phá thế nào ta không muốn quản. Các ngươi muốn làm thế nào thì làm thế đó, liên quan gì tới ta? Thế nhưng Vương Ninh ngươi lại chọc tới ta, cướp đoạt tê virus của ta, phá hủy hy vọng của ta. Nói xong, Doãn Khoáng cắn chặt răng, cả người vang lên những tiếng răng rắc giòn giã, giống như âm thanh bẻ ngón tay. Càng ngày thân hình hắn càng cao lên, vốn chỉ có 1m65 đã tăng lên 1m8, cơ thể cũng ngày càng cường tráng. Cơ bắp căng phồng lên làm chiếc áo khoác da căng lên, giống như không phải cơ bắp của người, cứng rắn như sắt thép. Đồng thời, một loại vật chất làm từ xương trồi lên từ da của Doãn Khoáng, sau đó lập tức ngưng kết thành hình, tạo thành những phiến xương mỏng bao phủ cả cơ thể. Thoạt nhìn toàn thân Doãn Khoáng như được khoác lên một bộ cốt giáp có ánh kim của kim loại. Doãn Khoáng vốn có ngoại hình thanh tú giờ đây trở thành một hung thú đầy xương sẩu, thỉnh thoảng lại có ánh sáng bàng bạc lóe lên trên bộ giáp. Vương Ninh, Doãn Khoáng hét lớn một tiếng, hai cái đồng tử màu hổ phách yêu dị phát ra ánh sáng quỷ dị, ngươi có được cường hóa T thì sao chứ? T virus, căn bản không thể đánh đồng với Z virus. Ngươi không ngờ sao? Cấp T virus của ta, bước ta không thể không sử dụng Z virus, khiến ta có được cường hóa Z có thể nói, có thể có thực lực hôm nay, ta còn phải cảm tạ ngươi. Để trả ơn, ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức một chút, trước mặt Z virus, T virus không là cái gì. Z virus. Nhìn thấy hình dáng của Doãn Khoáng, Vương Ninh khẽ than một tiếng, sau đó thở dài thật sâu, trên mặt tràn đầy tiếc hận, nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Virus thần kỳ như thế, lại dùng trên người ngươi, thật sự là phí của trời. Vậy thì, ta cũng sẽ để ngươi biết, sau khi có được cường hóa T, ta đã trở nên mạnh mẽ như thế nào. Coi như ngươi hên, có cường hóa dê thì sao? Ngươi biết cách sử dụng sao? Ánh sáng u lam trong đôi mắt của Vương Ninh bùng cháy, đồng tử giãn ra sau đó lập tức co lại. Sau đó, Doãn Khoáng cảm giác được một sức mạnh vô hình cường đại tác động lên cơ thể của mình, từng đợt giống như thủy triều, sóng sau mạnh hơn sóng trước, tựa hồ muốn đẩy ngã mình. Cái này là niệm động lực của Alins giống như trong phim sao? Mạnh như vậy. Tuy Doãn Khoáng luôn luôn cảnh giác nhưng vẫn bị niệm động lực mạnh mẽ đẩy lùi, không lùi một bước thì trên mặt đất lún một dấu chân rất sâu. Ta không tin năng lực cường đại như vậy không có hạn chế. Trong lòng Doãn Khoáng hiện lên một suy nghĩ, sức mạnh của tử thần mạnh mẽ như vậy còn bị quy tắc hạn chế, không lý nào một năng lực như niệm động lực có thể sử dụng không chút kiêng kỵ gì. Vương Ninh, để ta xem ngươi duy trì được bao lâu. Nghĩ như thế, Doãn Khoáng hét lớn một tiếng, song trưởng đẩy ra, hai tay bị xương bao trùm như bàn tay của ác ma, chống cự lại niệm lực bài sơn đảo hải kia. Lê Sương Mộc đứng bên cạnh Doãn Khoáng cũng chịu ảnh hưởng của niệm động lực liên tục lùi bước. Chẳng qua không biết hắn làm gì mà quanh thân thể bao phủ đầy sương mù màu đỏ nhạt. Tuy rất khó thấy nhưng không thể thoát khỏi con mắt dê của Doãn Khoáng, sức mạnh kỳ dị này khó khăn chống đỡ niệm động lực của Vương Ninh. Đồng thời Doãn Khoáng còn phát hiện, trong bụng Lê Sương Mộc thậm chí có một luồng khí xoáy. Chính luồng khí xoáy này không ngừng tác động đưa khí lưu màu đỏ nhạt vận chuyển đến toàn thân, phần khí đỏ nhạt dư thừa tràn ra ngoài từ lỗ chân lông. Doãn Khoáng biết nơi luồng khí này càng đậm đặc thì năng lượng tại đó càng mạnh. Nhưng tại sao so với những nơi khác, luồng khí xoáy kia lại ảm đạm vô quang, giống như một cái hố đen? Chỗ đó chính là nhược điểm của Lê Sương Mộc sao? Nờ giờ, dưới con mắt dê của Doãn Khoáng năng lượng là ánh sáng màu đỏ. Đương nhiên lúc này không phải lúc phân tâm nghĩ tới việc này, Doãn Khoáng chỉ liếc qua một chút. Khi sử dụng con mắt dê, Doãn Khoáng không chỉ được tăng mạnh về thị giác mà còn cả năng lực tư duy, phản ứng. Quá trình Doãn Khoáng nghĩ đến những điều trên cũng không đến một s. Một giây sau, con mắt dê đã phản hồi đến bộ não của Doãn Khoáng tình trạng thân thể của Vương Ninh, cũng giống như Lê Sương Mộc, thân thể của Vương Ninh được tạo thành từ ánh sáng đỏ, nó đột nhiên ảm đạm đi, đặc biệt là vùng đại não. Quả nhiên, trong nội tâm Doãn Khoáng thở phào nhẹ nhõm, nếu như hắn vẫn luôn thi triển niệm động lực, mình căn bản không thể chạm vào hắn. Vương Ninh, ngươi cũng nếm thử con mắt dê của ta đi. Nghĩ như vậy, hai cái đồng tử màu hổ phách của Doãn Khoáng đột nhiên sáng ngời, một luồng sóng chấn động vô hình phát ra từ mắt. Có thể kiên trì dưới tê niệm lực của ta lâu như vậy, Doãn Khoáng, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta, nhưng để làm địch nhân thì ngươi vẫn còn kém xa. Giọng nói của Vương Ninh truyền vào trong thai Doãn Khoáng, mà bản thân hắn cũng tiến tới trước mặt Doãn Khoáng, hắc liêu trong tay quét qua cổ họng. Nếu như ta có thể giết ngươi một lần, thì sẽ có thể giết ngươi lần thứ hai. Hừ, cường hóa dê thì sao? Còn không phải bại tướng dưới tay ta. Khoảnh khắc hắc liêu chạm đến cổ họng Doãn Khoáng, khóe miệng Vương Ninh cũng lộ ra một tia niệm ai, trong lòng lại càng khinh thường Doãn Khoáng. Hắn dường như đã thấy được cảnh máu tươi bắn ra từ trong cổ Doãn Khoáng. Hắc liêu xẹt qua cổ họng Doãn Khoáng, nhưng tia máu được mong chờ không xuất hiện. Doãn Khoáng đâu rồi? Cả Lê Sương Mục, quang cảnh bên trong vận mệnh sở ba cũng biến mất. Trước mắt là mặt biển xanh mênh mông không nhìn thấy bờ, cả đất trời chỉ có màu xanh nước biển, màu trắng của đám mây và một mặt trời chói lóa trên bầu trời. Ngoài ra không có gì, mà hắn lại đang đứng trên một tấm ván gỗ trôi nổi phập phồng lắc lư trên mặt biển, tựa như bất kỳ lúc nào có thể bị biển sâu nuốt chửng. Đây chuyện gì xảy ra? Chương 79, TVSD 2. Không đợi Vương Ninh suy nghĩ quá nhiều, một vệt sáng xanh xuất hiện sau lưng hắn, hướng tới cái hốt của Vương Ninh. Vương Ninh phản ứng cũng không chậm, thân thể xoay tròn, hắc liêu trong tay vẽ ra một vòng cung màu đen. Cô hẹn ba. Tiếng kim loại ma sát rợn người vang lên, tia lửa tóe ra. Thời điểm Vương Ninh quay người ngăn cản đánh lén sau lưng, hắn nghe bên tai thổi tới một trận gió lạnh. Vương Ninh có ngu ngốc cũng sẽ không nghĩ đây là gió biển. Một cái chân quất tới như một chiếc roi, cuộn xoáy không khí. Đáng chết. Vương Ninh căm tức nghiến răng, một lần nữa phát động tê niệm lực kỹ năng huyết thống thức tỉnh sau khi cường hóa tê. Kỹ năng huyết thống, tê niệm lực. Hiệu quả kỹ năng, tiêu hao 6 điểm năng lượng, tạo ra niệm lực trí lực -4. Trí lực của Vương Ninh vốn là 4 điểm, sau khi đạt được cường hóa tê biến thành 5 điểm, cho nên sức mạnh của niệm lực được sinh ra là 5x4 20 điểm. 20 điểm dễ dàng tạo ra niệm lực tản ra bốn phía xung quanh. Lực lượng của Lê Sương Mộc hiển nhiên chưa tới 20 điểm nên khi tê niệm lực chạm vào thân thể liền bị đẩy lùi liên tục. Mà Doãn Khoáng bởi vì khởi động hình thái dị hóa dê nên lực lượng vừa vặn đạt 20 điểm, tê niệm lực chỉ có thể đẩy hắn lùi vài bước, ngay khi Doãn Khoáng toàn lực ngăn cản tê niệm lực không làm gì được hắn nữa. Nhưng vì Vương Ninh thi triển tê niệm lực, đẩy hai người Lê Sương Mộc cùng Doãn Khoáng gian nên đã thành công hóa giải nguy cơ. Vương Ninh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn vốn thần sắc tự nhiên lúc này đây đã hơi thở dốc, trên trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Xem ra liên tục thi triển tê niệm lực đối với hắn cũng là việc quá sức. Hơn nữa, những thứ trước mắt vẫn làm Vương Ninh âm thầm khẩn trương lên. Xung quanh hắn vẫn như cũng là mặt biển rộng mênh mông băng ác. Điểm bất đồng duy nhất là chân của hắn đang giẫm lên mặt nước nhưng cũng không bị chìm xuống. Trong cảm giác của Vương Ninh, hắn vẫn đang giẫm lên mặt đất rắn chắc chứ không phải nước. Lông mày Vương Ninh nhíu lại, ảo giác. Đây chính là năng lực của cường hóa dê. Buồn cười, tưởng thứ ảo giác có thể mê hoặc được ta sao? Ngươi cũng quá thiếu hiểu biết về phương thức huấn luyện của sát thủ rồi. Hít một hơi thật sâu, Vương Ninh chậm rãi nhắm mắt lại, hắc liêu nắm trong tay, đặt trước ngực. Hô hấp của hắn càng lúc càng đều, vành hai bắt đầu động đậy. Tuy thế giới của Vương Ninh đã trở nên tối đen, nhưng làm như thế hắn sẽ không bị cảnh vật hư huyễn xung quanh quấy nhiễu. Bên trong vận mệnh sở ba, Doãn Khoáng cùng Lê Sương Mộc nhìn thấy Vương Ninh nhắm mắt lại đồng thời bàn chân bắt đầu di động, liền biết rõ ý đồ của Vương Ninh là nghe tiếng phân biệt vị trí. Bởi vậy hai người cũng cố hết sức kiềm chế hơi thở, dùng tay và mắt ra hiệu. Doãn Khoáng chỉ đôi mắt của mình, sau đó duỗi ra một ngón tay, ý là ánh mắt của ta chỉ có thể duy trì một. Lê Sương Mộc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Đường Nhu Ngữ ở góc tường. Đường Nhu Ngữ đầu óc linh hoạt, lập tức hiểu ý của Lê Sương Mộc. Chỉ thấy cô giơ tay lên, hai luồng gió nhẹ được sinh ra, thổi tới bên tai Vương Ninh. Gió thổi qua bên tai, thần kinh Vương Ninh lập tức kéo căng, liền tránh sang một bên. Nhưng mà sau một khắc, Vương Ninh cũng cảm giác được một luồng gió còn mạnh hơn ập tới từ trước mặt. Không tốt. Vương Ninh bây giờ mới nhớ ra, còn có một Đường Nhu Ngữ cường hóa dị năng phong hệ ở đây. Tuy dị năng của cô còn rất yếu, gần như không có khả năng tổn thương được hắn, nhưng dùng để quấy nhiều thính giác thì dư xài. Ý đồ nhắm mắt lại nghe âm thanh đoán vị trí của Vương Ninh liền thất bại. Luồng gió mạnh ập tới, Vương Ninh theo bản năng mở to mắt. Đập vào mắt chính là một nắm đấm đang ngày càng lớn, một nắm đấm bị xương trắng bao trùm. Vương Ninh lúc này muốn đã không kịp rồi, dứt khoát nghịch kháng. Hừ, ngươi cho rằng chỉ có là đổi đạo cụ phòng ngự sao? Vương Ninh nhìn quả đấm đang muốn đánh vào đầu mình nói, khóe miệng cười lạnh đầy khinh thường. Soảng. Âm thanh thủy tinh vỡ nát vang lên. Vương Ninh vẫn hoàn hảo như cũ đứng ở nơi đó, nhưng sắc mặt của hắn rất nghiêm trọng. thủ hộ long tinh, giá trị 1000 học điểm và 1 điểm đánh giá cấp ép, có thể bổ sung năng lượng, bị hắn đánh tụt 20 điểm phòng ngự. Như vậy, một quyền này của hắn có lực lượng khoảng chừng 20 điểm. Doãn Khoáng, xem ra ta không thể khinh thường ngươi nữa rồi. Vật phẩm, thủ hộ long tinh. Hiệu quả, sau khi bổ sung năng lượng có 30 điểm phòng ngự, khi về không thì mất hiệu lực. Tái bổ sung có thể tái sử dụng, mỗi lần bổ sung năng lượng giá trị phòng ngự tối đa giảm 2 điểm. Giá, 1000 học điểm 1 điểm đánh giá cấp ép. Vương Ninh không có việc gì, Doãn Khoáng lại bị thủ hộ long tinh phản chấn ngược lại, lùi về sau liên tục. Nhưng Doãn Khoáng cũng không ngừng, đạp chân một cái, huy quyền tiếp tục tấn công một đòn thật mạnh. Nờ giờ, huy, vung. Vương Ninh không có ý định sử dụng thủ hộ long tinh nữa, nó chỉ còn 10 điểm phòng ngự, không chịu nổi đòn trọng kích của Doãn Khoáng. Thứ hai là Vương Ninh lúc này đây đã có chuẩn bị, Doãn Khoáng làm sao đánh trúng. Bởi vậy thời điểm Doãn Khoáng tiến đến sát bên mình thì Vương Ninh đã phát hiện, hắn còn giẫm mạnh chân bước nhanh tới giật trỏ vào huyệt thiên trung trên ngực Doãn Khoáng. Mẹ nó, cứng vậy. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu điểm phòng ngự? Khuỷu tay truyền tới cơn đau kịch liệt làm cho Vương Ninh có chút run rẩy, sau một khắc, tay của hắn nắm đầu vai Doãn Khoáng, thân thể chúi xuống, một đòn ném qua vai quăng Doãn Khoáng xuống đất. Hắc Liêu trong tay hắn trở ngược ép xuống, vượt qua cổ Doãn Khoáng. Vương Ninh thích nhất là cắt cổ người khác. Sự mỹ lệ của sinh mạng là bắn ra một vệt máu tươi từ cổ ngay trước khi chết. Lần này Vương Ninh lại không được như ý nguyện, chỉ kém một chút thôi. Ánh sáng màu xanh đột nhiên xuất hiện, đem sự mong chờ của Vương Ninh biến thành bọt nước. Lê Sương Mục. Vương Ninh nghiến răng, nhắm chặt hai mắt, đã như vậy thì. Đinh một tiếng, tiếng chốt kim loại bị kéo ra. Sau một khắc, bạch quang chói mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Pháo sáng. Lê Sương Mục vội vàng không kịp chuẩn bị liền rơi vào trạng thái mù, không thể không nhanh chóng thoái lui về phía sau. Không chỉ Lê Sương Mục, Đường Nhung Ngữ, cả Bạch Lục vừa chạy vào và Âu Dương Mộ vừa hoạt động lại được đi từ trong phòng ra ngoài, đều bị ánh sáng trắng chói mắt kích thích khiến cho bị mù tạm thời, hai mắt đau đớn không thôi, nước mắt rưng rớm. Nếu như ta nhìn không thấy, tất cả các ngươi cũng đừng nghĩ có thể nhìn thấy cái gì. Đây chính là pháo sáng đặc biệt mà ta đã đổi, có thể duy trì 5 đồng hồ cũng đủ để ta có thể đánh các ngươi mười mấy lần rồi. Giọng nói sắc nhọn của Vương Ninh vang lên trong lỗ tai mọi người. Cũng chưa chắc. Vương Ninh chợt xoay người, Doãn Khoáng, đến bây giờ ngươi lừa bịp. Ngươi chẳng lẽ không thể bày ra một chút năng lực sao? Xem ra cường hóa dê của ngươi cũng chỉ có thế mà thôi. Hừ. Âm thanh Doãn Khoáng dội tới từ một hướng khác, ngươi muốn dụ ta nói chuyện để tìm ra vị trí của ta đúng không? Ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm sao? Mỗi một câu nói Doãn Khoáng đều đổi qua một vị trí khác, cộng thêm tiếng vọng chúng quanh quấy nhiễu nghe khá ảo. Đây là cường hóa dê. Chẳng lẽ nó chỉ cho ngươi một cái niệm động lực? Nếu đúng như vậy thì hơi khó coi đấy. Ngươi muốn mở mang kiến thức. Doãn Khoáng thay đổi vị trí, Vương Ninh cũng chuyển động. Nhìn cho kỹ đi. Doãn Khoáng đứng trong chỗ tối dùng con mắt dê quan sát nhất cử nhất động của Vương Ninh. Bởi vì hiệu quả ảo giác đã sớm giải trừ, tốc độ tiêu hao năng lượng giảm xuống, cho nên lúc này còn có thể mở ra con mắt dê chỉ có điều, bởi vì con mắt tự động chống cự lại bạch quang nên trực tiếp hao phí mất 5 điểm năng lượng, lúc này năng lượng của Doãn Khoáng đã sắp khô kiệt. Thính lực của Vương Ninh rất nhạy, nên Doãn Khoáng cũng rất cẩn thận. VDF. Dưới cái nhìn của con mắt dê, Vương Ninh do ánh sáng đỏ tạo thành kia đột nhiên có rất nhiều vật hình rắn xuất hiện từ lòng bàn tay, ngoe ngoậy trong không trung. Doãn Khoáng đếm thầm một chút, mỗi bàn tay có tất cả 5 cái, hai tay là 10, bên trong mỗi xúc tu đều là ánh sáng đỏ chói mắt. Chúng giống như có sinh mệnh, tùy ý dây rủa, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Ngay sau một khắc, 10 đầu xúc tu đều nhắm thẳng tới vị trí của Doãn Khoáng, phóng tới như độc xà. Đây không phải năng lực của tỷ dạng trong rẻ xì đèn đệ vị bà sao? Doãn Khoáng lắp bắp kinh hãi, sau đó vội vàng tránh né. Thế nhưng tốc độ xúc tu thật sự là quá nhanh, Doãn Khoáng còn chưa kịp giơ chân lên đã bị một cái xúc tu cuốn lấy. Sau đó 10 đầu xúc tu lập tức cuốn chặt trên người Doãn Khoáng, đem hắn buộc lại. Đầu của mỗi xúc tu đều mọc ra gai độc, đâm vào trong cơ thể Doãn Khoáng. Ngươi hãy từ từ mà cảm nhận đi. Cường hóa tê biến dị có lợi hại không? Ha ha. Doãn Khoáng, bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Ngươi đã định trước luôn là bại tướng dưới tay ta. Doãn Khoáng. Nghe thời âm thanh của Vương Ninh, Bạch Lục kinh hãi, lớn tiếng hô hào. Têu đi, têu to lên. Kế tiếp chính là các ngươi. Ta sẽ hỏa tan các ngươi thành một bãi nước mủ, cho các ngươi chết không toàn thây. Kha kha. Ha ha ha. Vương Ninh không ngừng kêu gạo, vô cùng đắc ý. Nhưng tiếng cười của Vương Ninh cũng không tiếp tục được bao lâu liền im bặt. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại như vậy? Doãn Khoáng, ngươi tên khốn này. Ngươi làm cái gì vậy? Âm thanh của Vương Ninh đã biến thành hoảng sợ. Vô số gai xương trắng bệnh đâm ra từ bên trong, cắt đứt hết tất cả xúc tu, từng đoạn xúc tu rơi đầy đất, lập tức khô héo. 10 xúc tu trên tay Vương Ninh cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được héo rũ, giống như một cây dưa leo tươi xanh mọng nước đột nhiên biến thành đậu rác phơi khô. Vương Ninh hoảng sợ vội vàng vung hắc liêu trong tay chặt đứt 10 cái xúc tu trong lòng bàn tay, lúc này cảm giác bị cắn nuốt mới dần dần biến mất. Ta nói rồi. Doãn Khoáng chậm rãi đứng dậy, hài hước nhìn Vương Ninh, T virus, căn bản không thể đánh đồng cùng dê virus. Ngươi muốn dùng tê hỏa tan dê của ta, không ngờ bị dê của ta phân giải ngược lại. Ha ha. Chương 80, cái đuôi của con mèo đen. Vương Ninh chết rồi. Nhưng không phải đám Doãn Khoáng giết, mà là bị tử thần giết. Kết quả như vậy có chút ngoài như đoán, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ một chút thì đó cũng là việc hợp tình hợp lý. Bởi vì con mắt của tử thần vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bọn hắn những kẻ lừa gạt, không bỏ qua bất kỳ cơ hội đòi nợ nào. Không thể không nói Vương Ninh rất cường hãn. Doãn Khoáng cũng phải thừa nhận điều đó, nếu như hắn một mình đối chọi với Vương Ninh, cuối cùng người chết nhất định là hắn. Dưới thế liên thủ giáp công của ba người Lê Sương Mục, Doãn Khoáng, Bạch Lục, hắn mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, có nguy hiểm nhưng không tính mạng vẫn đảm bảo. Bản năng chiến đấu mạnh mẽ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú làm người ta kinh thán không thôi. Hắc Liêu trong tay hắn đã để lại trên người Doãn Khoáng và Bạch Lục không ít vết thương. Nờ giờ, quên nói Liêu nghĩa là răng nanh, Hắc Liêu có nghĩa là nanh đen giờ. Cũng bởi vì ba người Doãn Khoáng thật sự không biết cách phối hợp, mỗi người đều tự đánh theo cách của mình, mà Vương Ninh phát huy uy lực cường hóa tê đến mức độ tối đa quả thật rất cường hãn. Cứ như thế, bốn người giằng co gần 5-6. Cuối cùng Doãn Khoáng lách qua được một nhát đâm từ Hắc Liêu trong tay Vương Ninh, dùng hết sức bình sinh, cũng chính là 20 điểm lực lượng, đạp Vương Ninh bay ra ngoài, lại đụng nát một bức tường xuyên qua căn phòng kế bên. Sau đó, có lẽ Vương Ninh tự biết mình chắc chắn phải chết, hắn tàn nhẫn với người khác, lại càng tàn nhẫn với chính mình, dứt khoát quyết định dùng thanh chủy thủ Hắc Liêu xanh đen cắt của mình, cười cười nhìn đám Doãn Khoáng, không ai có thể giết chết Ninh Vương ta, ngoại trừ ta. Thế nhưng không đợi hắn nói xong, hai bức tượng Phật Di Lặc đang cởi bằng sắt dùng để trang trí trên tường đột nhiên rơi xuống. Cái thứ nhất rơi trúng đầu Vương Ninh, không đập chết hắn mà làm rơi thanh dao găm trong tay, cái thứ hai tiếp tục rơi xuống đầu Vương Ninh, rắc, làm đầu hắn nứt ra. Mang theo vô vàn nuối tiếc, cuộc thi của Vương Ninh đã kết thúc, chỉ để lại một thi thể đại náo dạn nước. Thanh dao Hắc Liêu hóa thành một làn khói đen bay vào trong thi thể của Vương Ninh. Nhìn thi thể Vương Ninh kính mắt thấm máu vỡ vụn, Doãn Khoáng đột nhiên lảo đảo, dựa vào tường gỗ một bên ngồi xuống, tầng giáp xương bao trùm bên ngoài thân thể kia cũng bởi vì hao hết năng lượng mà thu lại vào trong cơ thể Doãn Khoáng. Cuối cùng cũng chết rồi. Doãn Khoáng đầu tựa lên tường gỗ, liếc nhìn Vương Ninh trên đất, lẩm bẩm nói, ngươi giết ta một lần, ta giết ngươi một lần. Sổ sách giữa chúng ta tạm thời xem như xong. Nếu như ngươi muốn trả thù, Doãn Khoáng ta tùy thời phục bồi. Bạch Lục cũng từ trong trạng thái nửa sói trở về như cũ, thoát lực ngồi trên một cái ghế nói, tên Vương Ninh cũng quá khó đối phó rồi. Thế là, chọc vào một địch nhân như vậy, thật không biết là nên cảm thấy không may hay là cần phải cảm thấy hưng phấn đây. Trong ba người, trạng thái Lê Sương Mục nói tốt nhất, bây giờ không phải thời gian nghỉ ngơi. Chúng ta tốt nhất là nhanh rời khỏi nơi này. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng không kinh động cảnh sát. Doãn Khoáng cùng Bạch Lục cũng nghĩ như thế, miễn cưỡng đứng lên. Đúng rồi, Doãn Khoáng, Ngụy Minh và Phan Long Đào đâu? Bạch Lục đột nhiên hỏi. Doãn Khoáng nói, dù sao bọn họ ở chỗ này cũng không giúp được gì, cho nên ta bảo bọn họ tới chỗ cô gái đeo kính chết rồi. Hai nhân vật chính đã chết, không thể để cho bọn họ chết nữa. Bằng không chúng ta kiếm đâu ra điểm tích lũy đây? Hai người đó không sao chứ? Bạch Lục lo lắng hỏi. Doãn Khoáng thở dài, trong thế giới này, ở đâu mới là tuyệt đối đây. Lúc này Âu Dương Mộ được Tề Tiểu Vân, Tiền Tiến Tiến Dịu đã đi tới. Mà Đường Nhu Ngữ tuy rằng bị Vương Ninh tổn thương không nhẹ nhưng không có gì đáng ngại, cũng không ảnh hưởng hành động của cô. Ý sạc chết rồi. Lê Sương Mộc hỏi. Tề Tiểu Vân cột tóc đuôi ngựa ừ một tiếng, vừa rồi chúng tôi đi điều tra, đã chết. Không phá hư hiện trường chứ? Lê Sương Mộc cũng không muốn để lại cho cảnh sát manh mối gì, không thì phiền phức. Tề Tiểu Vân thả tóc xuống, nói, tuyệt đối không có. Cha của tôi là cảnh sát. Bình thường tôi nhàm chán cũng xem qua vài quyển sách trinh thám. Cô gái yếu ớt này cũng bắt đầu học cách kiên cường rồi. Như vậy chúng ta nhanh rời khỏi nơi này thôi. Nơi này có cửa sau không? Bạch Lục mắt nhìn thi thể Vương Ninh trên mặt đất, cảm thấy sợ hãi trong lòng, cảm giác toàn bộ không gian đều âm sầm, hắn ngây người cũng được một lát rồi. Có cửa sau. Các cậu đánh nhau ở phía trước, chúng tôi cũng không có nhàn rỗi. Chúng ta đi nhanh đi. Nói xong, Tề Tiểu Vân liền đỡ Âu Dương Mộ chỉ còn một cánh tay, mang theo mọi người hướng về phía cửa sau. Bạch Lục thấy bộ dáng của Âu Dương Mộ, nhịn không được nói, "Này, nữ hiệp cụt một tay, cô không sao chứ?" Âu Dương Mộ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, "Không chết được. Có phải ngươi rất vui không?" Cánh tay phải được nắm chặt trong tay cô. Có lẽ chỗ cụt tay miệng vết thương đã hết đau, nhưng mà trong lòng vẫn còn đau lắm. Hai mắt đỏ lên, cố hết sức chịu đựng không để nước mắt rơi xuống. Bạch Lục cặc một tiếng, cảm giác có chút tự tìm mất mặt, thật ra cũng không cần quá lo lắng. Đợi trở lại đại học, cánh tay này cũng không phải vấn đề lớn, ha ha, không phải sao? Bạch Lục bực. Lại lạnh lùng thoáng nhìn, Âu Dương Mộ không để ý tới Bạch Lục nữa. "Tốt thôi." Bạch Lục nhún nhún vai. Một đoàn người vội vã từ cửa sau vận mệnh sở pa đi ra. Bọn hắn bước chân vừa mới trước ra, đám cảnh sát cùng thanh tra da đen bù lọc đã chân sau vào. Sau đó bọn họ bị cảnh tượng bừa bộn trong quán làm kinh ngạc sợ không nói ra lời. "OMG, nơi này vừa mới đã xảy ra động đất cấp 12 sao?" Một nhân viên cảnh sát sợ hãi than. "Sếp, ở đây có một thi thể." "Trưởng quan, bên này cũng có một thi thể." Về phần bà chủ quán và nhân viên thì không có gì đáng lo ngại. Rất nhanh thi thể Vương Ninh và Ỷ Sắc đã được đặt trước mặt đám cảnh sát. Thi thể Vương Ninh coi như hoàn hảo, có lẽ là do thân thể đã trải qua cường hóa, chỉ có hộp sọ bị vỡ mà thôi. Ỷ Sắc thì không tốt như vậy. Hắn thậm chí ngay cả đầu cũng không còn, trên người còn cắm đủ các loại kim châm và vết cháy xém, lúc này vẫn còn hơi nóng và mùi thịt cháy có thể nói là vô cùng thê thảm. Thanh tra da đen lông mày nhíu lại, bọn họ chết như thế nào? Một nhân viên cảnh sát nói, bị tượng Phật bằng sắt rơi từ trên tường xuống đập chết. Giống như cũng là một chuyện ngoài ý muốn. Đương nhiên phải điều tra thêm một bước nữa mới biết tình huống chính xác được. Ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn? Vẻ mặt thanh tra bù lọc tiểu tụy, lấy mắt kiếm xuống, vướt vướt đôi mắt sung huyết, đôi môi muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ có thể nói, thông báo cho nhà tang lễ đi, để bọn họ tới thu liệm thi thể người chết. mau chóng xác nhận thân phận người chết. Thân phận người chết đã xác nhận. Một cảnh sát đi tới, đưa qua hai tờ giấy chứng nhận, chứng minh nhân dân của Ý Sặc và thẻ học sinh của Vương Ninh. Thanh tra da đen vừa nhìn hai tờ giấy lập tức có cảm giác muốn thổ huyết, lại là bọn hắn, du học sinh Trung Quốc, còn một người là kỹ thuật viên công ty tờ gì dạ bạp tờ. Lại cùng có liên quan đến sự cố sập cầu. Thanh tra da đen vội vàng lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, dìm, mấy du học sinh Trung Quốc kia thế nào rồi?
Sếp,
thật có lỗi, chúng tôi mất dấu rồi.
13.
Không lâu sau đó Tăng Phi an toàn cùng mọi người hội hợp tại một góc đường bí ẩn. Nghe tin Vương Ninh chết, Tăng Phi cũng thổn thức không thôi, sau đó chán nản nói thật, tôi thật sự không muốn dùng viên đạn của tôi để giết hắn. Nhưng kể từ bây giờ, cậu không dùng viên đạn của cậu thì thanh đao của hắn sẽ cắt qua cổ của mỗi người chúng ta. Bạch Lục nói. Tăng Phi cười khổ, cậu nói đúng. Lúc này Đường Nhu Ngữ hỏi, vậy kế tiếp chúng ta đi đâu? Tuy cô coi như đang hỏi mọi người, nhưng ánh mắt của cô lại liếc về phía Doãn Khoáng, có lẽ hắn có thể tìm được phương pháp bình an vượt qua đề thi chung lần này. Tuy Đường Nhu Ngữ biết rõ ý nghĩ này vô cùng buồn cười, nhưng nàng vẫn cần một hy vọng. Hoặc là nên nói, mỗi người ở đây đều cần một hy vọng. Doãn Khoáng nhìn mọi người, vừa muốn mở miệng thì đinh một tiếng, tựa hồ đồ vật gì đó bằng sắt rơi xuống đất. Trong lòng mọi người run lên, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Chỉ thấy tại một góc cách đó không xa, không biết từ khi nào xuất hiện một con mèo đen gầy nhom, đứng bên cạnh một đống đồ bỏ đi, nghiêng người nghiêng đầu, một đôi đồng tử sáng ngời đang nhìn chằm chằm vào qua bên này, cái đuôi đen vẫy một cái. Ánh mặt trời xuyên thấu qua con hẻm nhỏ, rọi xuống trên người con mèo, cái bóng của con mèo lắc lư theo chuyển động của nó. Dưới góc nhìn của mấy người Doãn Khoáng, bóng của chiếc đuôi mèo đen kịt, vung qua vung lại như một lưỡi liềm đang gặt lấy cái gì đó, hoặc là sắp sửa thu hoạch thứ gì đó.
A!
Một nữ sinh nhát gan thét lên. Con mèo đen căn bản không bị tiếng hét này kinh động, phi thường bình tĩnh ngoắc ngoắc cái đuôi, cử động bốn cái chân gầy còm. Sau đó, thân thể đen thùi lùi của nó dần dần khuất sau bức tường, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chương 81, ủng hộ Lê Sương Mục. Cẩn thận. Trong khi tất cả mọi người ở đây vẫn còn đang đắm chìm trong bầu không khí quỷ dị mà con mèo đen mang tới, Lê Sương Mục đột nhiên quát to một tiếng, đẩy Tăng Phi ra. Sau đó mọi người liền trông thấy một tia sáng bạc chiếu xuống vị trí Tăng Phi vừa đứng, đinh một tiếng. Vừa cúi đầu nhìn thì phát hiện đó là một thanh đao nhọn, sau khi chạm mặt đất thì nảy lên và xoay tròn, âm thanh mặt đao kim loại ma sát với mặt đất chói tai dị thường. Mũi đao lần lượt chỉ về phía mỗi người, cuối cùng dừng lại tại vị trí của Tăng Phi. Nếu như vừa rồi không phải là Lê Sương Mục kịp thời đẩy Tăng Phi ra, thanh đao đáng sợ này đã cắm vào trong não Tăng Phi rồi. Không cần phải nói, đây chính là kiệt tác của tử thần. Tất cả mọi người nhìn theo mũi đao, tất cả ánh mắt đều tập trung lên khuôn mặt của Tăng Phi. Thịt trên mặt Tăng Phi run rẩy, nhìn đao nhọn trên mặt đất đang chỉ vào mình, rồi lại nhìn những người khác, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, chỉ nghe hắn gượng cười nói, các cậu nhìn tôi làm gì?
Đúng vậy, nhìn hắn làm gì?
Nhìn hắn thì có tác dụng gì? Tử thần muốn giết người, ai cũng không ngăn cản được. Thanh đao này có phải ám chỉ, người tiếp theo sẽ là Tăng Phi? Kỳ thật vô luận là ai cũng không khác biệt lắm, bởi vì tất cả mọi người ở đây đều là mục tiêu tất sát của tử thần. Hơn nữa, tử thần tuyệt sẽ không câu nệ về trình tự giết người và số lượng người chết. Nếu như có thể, tử thần chắc chắn sẽ tận diệt đưa bọn hắn. Trầm mặc trong chốc lát, Tề Tiểu Vân lấy dũng khí nhìn chung quanh, ánh mắt lóe lên, chúng ta vẫn nên nhanh rời khỏi nơi đã. Các cậu không cảm thấy nơi này rất u ám sao? Lê Sương Mục lắc đầu nói, Đường mỹ nữ, cô gọi điện thoại cho Ngụy Minh xem tình hình của bọn họ thế nào. Chúng ta trước hết phải đổi trang phục đã, bằng không thì vừa đi ra khỏi đã bị chú ý. Hoàn toàn chính xác, lúc này trên người Lê Sương Mục, Doãn Khoáng và Bạch Lục khắp nơi đều là vết máu, quần áo cũng rách nát hết. Nhất là Doãn Khoáng, quần áo toàn thân đều là lốt như bị chuột gặm. Đường Nhu Ngữ quét mắt liếc ba người, sắc mặt hồng lên, gật đầu nói, chúng tôi ở bên ngoài chờ các cậu. Nói xong mang theo đám Tề Tiểu Vân, Âu Dương Mộ ra khỏi hẻm nhỏ. Thấy sáu người Đường Nhu Ngữ rời đi, nụ cười nhàn nhạt trên mặt Lê Sương Mục bắt đầu thu liễm, chỉ thấy hắn đột nhiên quay người, nắm cổ áo Doãn Khoáng lên đè vào tường. Dùng mũi chân hất một cái liền đem thanh đao nhọn lạnh như băng trên đất rơi vào lòng bàn tay, dán vào trên cổ của Doãn Khoáng. Bây giờ có thể giải thích một chút không? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lê Sương Mục, làm gì vậy? Bạch Lục chấn động. Tăng Phi cũng kinh nghi nhìn Lê Sương Mục và Doãn Khoáng. Doãn Khoáng lẳng lặng nhìn Lê Sương Mục sau đó nói, thật có lỗi.
Xin lỗi có tác dụng sao?
Lê Sương Mục lạnh lùng nhìn Doãn Khoáng, ân oán giữa cậu và Vương Ninh. Hà tất đem tất cả mọi người kéo vào?
Cái gì?
Bạch Lục và Tăng Phi hai người nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, lại nhìn Doãn Khoáng. Doãn Khoáng trầm mặc, sau đó nói, Vương Ninh đã định trước sẽ là địch nhân trong tương lai của chúng ta.
Địch nhân?
Cái gọi là địch nhân chẳng qua chỉ là hai bên xung đột về lợi ích. Lê Sương Mục khinh thường hừ lạnh một tiếng, đao nhọn trong tay chuyển động, Doãn Khoáng, lý do này không đủ thuyết phục ta. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, nói ra một lý do mà ta có thể tiếp nhận.
Nếu không?
Trên tay dùng sức, một tia máu liền chảy ra từ trên cổ Doãn Khoáng. Doãn Khoáng nói, lớp 1204 cần một kẻ địch cường đại, một áp lực khiến chúng ta không thể không tạm thời bỏ qua khoảng cách mà đoàn kết lại đối phó.
Vừa vặn, Vương Ninh chính là lựa chọn tốt nhất.
Vô luận là bên trong đề thi chung lần này hay là tương lai, nếu không có một áp lực thực sự lớn, nội bộ an nhàn hòa bình như vậy vĩnh viễn cũng không thể chân chính đoàn kết lại. Học trường Hùng Bá đã từng nói, không có đoàn kết thì sáng tạo đoàn kết. Ta tự nhận ta thủ đoạn và quyết đoán như ngươi, không cách nào làm cho những người khác trong lớp tin phục,
nhưng mà ta có thể dùng phương pháp của anh ta.
Lê Sương Mộc nhìn Doan Khoáng, Doan Khoáng thản nhiên nhìn lại.
Tăng Phi và Bạch Lục một bên mù mờ, nghi hoặc.
Cuối cùng, Lê Sương Mộc buông Doan Khoáng ra.
Hiển nhiên, hắn đã chấp nhận lời giải thích của Doan Khoáng.
Doan Khoáng nói, Lê Sương Mộc, tôi nghĩ cậu nên đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng lớp 1204. Hiện tại những người may mắn còn sống sót phần lớn đều chọn ủng hộ cậu. Hơn nữa, cậu có thực lực có quyết đoán. Lớp 1204 cần một người lãnh đạo như cậu.
Không có hứng thú.
Nhưng nếu như thế sẽ không có ai đứng ra.
Cậu thì sao?
Tôi tự biết rõ mình không có biệt tài đó.
Một chút ảm đạm hiện lên trong mắt Doãn Khoáng, sau đó hắn thản nhiên nói, trong mắt tôi 1204, chỉ có một mình cậu có tư cách trở thành lớp trưởng.
Những người khác, tôi không phục.
Tăng Phi và Bạch Lục nhìn nhau, lại nhìn Doãn Khoáng một chút, cuối cùng nhìn về phía Lê Sương Mục.
Nói thật, Doãn Khoáng và Lê Sương Mục nói nhiều lời như vậy, bọn hắn chỉ nghe ra một câu, Doãn Khoáng ủng hộ Lê Sương Mục làm lớp trưởng.
Lê Sương Mục làm lớp trưởng.
Tăng Phi thì không sao, hắn thấy ai làm lớp trưởng đều được.
Thế nhưng Bạch Lục,
nói thật quyền lực ai không thích chứ, đặc biệt là tại một nơi như đại học này. Hắn đã tận mắt nhìn thấy, người đàn ông mà hắn tự mình thề phải vượt qua kia, khi đứng trước mặt người khác uy phong như thế nào.
Đại trượng phu, phải như thế.
Cho nên nếu nói Bạch Lục không động tâm đối với vị trí lớp trưởng là không có khả năng.
Bạch Lục có chút ghen ghét Lê Sương Mục rồi.
Cũng rất kỳ quái vì cái gì mà Doãn Khoáng lại ủng hộ Lê Sương Mục như thế.
Hắn không khỏi nhìn lại Lê Sương Mục một lần, âm thầm so sánh với bản thân.
Chỉ thấy Lê Sương Mục híp mắt, cuối cùng nói, chuyện này nói sau.
Sau đó liền đứng một bên bắt đầu thay quần áo.
Trong nội tâm Doãn Khoáng thở phào một cái.
Tăng Phi tò mò hỏi, Doãn Khoáng, các cậu vừa rồi rốt cuộc đang nói cái gì?
Doãn Khoáng lắc đầu, hắn tất nhiên không thể để cho những người khác biết mình lợi dụng bọn họ đối phó với Vương Ninh, các cậu cũng nghe thấy rồi đó, tôi hy vọng Lê Sương Mục sẽ làm lớp trưởng lớp 1204.
Ai, chuyện này sau này hay nói.
Chúng ta tranh thủ thời gian thay quần áo đi.
Đừng để cho đám nữ sinh ở ngoài chờ.
Không bọn họ lại tưởng chúng ta là gay đấy.
Bạch Lục cũng biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, liền trừng to mắt, nói, thảm rồi, không thể tưởng được tiểu Doãn Tử thuần khiết cũng bị ô nhiễm rồi.
Ai, trên đời này nơi nào mới có cúc hoa thuần khiết đây?
Hai người các cậu.
Tăng Phi bó tay rồi, cách xa tôi ra xa một chút đi.
Sau đó liền chạy tới xa xa giải trừ ngụy trang trên người.
10.
Không lâu sau, mấy người đổi xong quần áo, đi ra góc đường.
Âu Dương Mộ lạnh lùng liếc bọn hắn nói, các cậu đàn ông làm gì mà lễ mề vậy?
Không phải là ở bên trong làm cái gì mờ ám chứ?
Âu Dương Mộ cụt một tay hiển nhiên tâm tình vô cùng không tốt.
Lúc này cô chính là một cây xương rồng, ai đụng vào sẽ bị đâm.
Đường Nhu Ngữ một bên thấy Bạch Lục lại chuẩn bị muốn đấu võ mồm với Âu Dương Mộ liền vội vàng nói, vừa rồi tôi gọi điện cho Ngụy Minh và Phan Long Đảo, không ai nghe.
Bạch Lục bị Đường Nhu Ngữ trừng mắt cười hặc hặc, thức thời nhún nhún vai, không nói nữa.
Cả hai người,
Doãn Khoáng vội vàng truy vấn, cảm giác bất an nồng nặc.
Đường Nhu Ngữ gật đầu, Ngụy Minh gọi hai lần, lần thứ nhất có tiếng chuông, đột nhiên bị cắt đứt.
Lần thứ hai đã không có âm thanh gì.
Sau đó tôi thử bấm số của Phan Long Đảo, ngay cả giọng tổng đài cũng không có.
Lê Sương Mục vội rút ra một tấm bản đồ để trên mặt đất, ngón tay chỉ lên trên địa đồ, hỏi, Doãn Khoáng, cậu để bọn họ đi đường hay là ngồi xe?
Doãn Khoáng nói, tất nhiên là để cho bọn họ đi bộ.
Tôi còn cố ý dặn dò bọn họ phải cẩn thận tử thần.
Đương nhiên, những thứ này đều là nói nhảm.
Nếu như chỉ cần cẩn thận là có thể trốn tránh tử thần, cuộc thi lần này đã không đến mức khó như vậy.
Lê Sương Mục thở dài, nói, xem ra bọn họ cũng không làm như cậu nói.
Bọn họ nhất định là ngồi xe đi.
Hơn nữa Doãn Khoáng, cậu không để ý đến khoảng cách ở giữa hai nơi.
Nói xong, Lê Sương Mục chỉ, nơi Ỷ Sặc và cô gái đeo kính chết cách nhau cả nửa thành phố, không mất hơn nửa tiếng tuyệt đối không đến được.
Doãn Khoáng ngẩn người.
Hắn lúc trước tâm tư đều đặt trên người Vương Ninh, thật sự không cân nhắc đến điểm.
Tuy hiệu trưởng đã đem từng địa điểm tử vong lần đầu của mỗi nhân vật truyền vào trong đầu mọi người, nhưng chỉ là biết rõ phương vị mà thôi.
Cụ thể hai nơi cách nhau bao nhiêu mọi người không rõ ràng lắm.
Chỉ có Lê Sương Mục kiếm một tấm bản đồ.
Tâm tình Doãn Khoáng nặng trịch, cậu nói,
bọn hắn rất có thể đã.
Lê Sương Mục túi đầu xem xét địa đồ, nói, có lẽ vậy.
Hiện tại điện thoại không gọi được, chúng ta cũng không biết tình huống bên kia của bọn hắn như thế nào.
Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đuổi tới nhìn xem thôi.
Chúng ta cũng ngồi xe sao?
Bạch Lục thấp thỏm nói.
Lê Sương Mục nói, trừ phi cậu nguyện ý đi bộ hơn nửa tiếng, sau đó nhặt xác của Ngụy Minh và Phan Long Đảo.
Đi thôi.
Lê Sương Mục sắc mặt tâm trầm, thu hồi địa đồ, nói, không có thời gian để chúng ta do dự đâu.
Dũng cảm đối mặt đi, các sinh viên.
Chương 82, thủ đoạn của Lê Sương Mục.
Chúng ta đi xe gì đây?
Xe buýt hay tàu điện ngầm?
Bạch Lục hỏi.
Lê Sương Mục nói, nếu như cậu nguyện ý đem tính mạng của mình giao vào tay người khác.
Nói xong, hắn liền hỏi, có ai biết lái xe không?
Nhất định phải rất thuần thục.
Đường Nhu Ngữ nói, tôi.
Đi theo tôi.
Lê Sương Mục nói xong liền đi đến một chỗ đỗ xe cách đó không xa.
Đường Nhu Ngữ tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc nói nhảm, nhanh chóng bước theo.
Bạch Lục thấy thế liền hỏi, hắn muốn làm gì vậy?
Lấy xe.
Doãn Khoáng sắc mặt có chút quái dị, sau đó nói, hoặc phải gọi là trộm.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Doãn Khoáng, Lê Sương Mục đi tới bên cạnh một chiếc xe Việt giã Honda mới tình, không biết múa may như thế nào mà mở được cửa xe, chui vào, nhẹ nhàng khởi động xe, ngay cả còi báo động cũng không tê. Sau đó hắn đi ra, rất lịch sự mời Đường Nhu Ngữ lên xe.
Đường Nhu Ngữ lúc này sắc mặt đỏ lên, không biết là xấu hổ hay là khẩn trương, sau khi ngượng nghịu một chút liền chui vào xe. Mà Lê Sương Mục lại thản nhiên kéo cửa một chiếc chế rồ lẹt mới tinh khác ra. Đám doan khoáng nhìn mà liễu lưới. Hắn cứ như lấy xe nhà mình vậy. Tăng Phi ha ha cười nói, Lê Sương Mục rốt cuộc là ai không biết. Bạch Lục lắc đầu nói, không biết. Hai chiếc Việt dã, đủ cho 10 người ngồi rồi. Lên xe đi. Lê Sương Mục ló đầu ra, nói với Đường Nhu Ngữ, theo sát phía sau tôi. Duy trì tốc độ 60 km/h, không cấp đường, không chiếm đường. Những người khác chú ý tình huống chung quanh. Một khi có biến không nên hốt hoảng, chạy nhanh ra khỏi xe. Hiện tại muốn gấp cũng gấp không được đâu. Được rồi, tạm thời chỉ có những điều này. Tiên Tiến Tiến kéo ghế lái phụ trệ rồ lẹt ra đầu tiên, ngồi xuống bên người Lê Sương Mục. Những người khác đều không khỏi đưa ánh mắt về phía Lê Sương Mục, vô luận là nam hay nữ đều muốn ngồi xe của hắn. Không thể không nói, sự trấn tĩnh và tự nhiên của Lê Sương Mục lúc này đã đem lại cho mọi người một cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Có lẽ, đây chính là hắn điểm hấp dẫn của hắn. Người đàn ông như một câu đố này, vô luận lúc nào cũng đều có thể bảo trì đầu óc tỉnh táo, gặp biến không kinh sợ. Cho tới bây giờ mọi người vẫn chưa bao giờ nhìn thấy trên mặt hắn xuất hiện biểu cảm tiêu cực nào. Những tình huống như vậy ngược lại làm cho chị cả Đường Nhu Ngữ thẹn đỏ mặt. Nhưng trong nội tâm cô vẫn rất bội phục Lê Sương Mục. Một người đàn ông có thể mang đến cảm giác an toàn. Đương nhiên, đàn ông như vậy, đối với phụ nữ mà nói, chính là thuốc phiện. Bạch Lục ở một bên lúc này cũng không khỏi cảm thán, mình so với Lê Sương Mục đúng là kém quá nhiều. Doan Khoang kéo Bạch Lục và Tăng Phi một cái, sau đó tự mình ngồi lên xe của Đường Nhu Ngữ. Hiển nhiên đây chính là tặng xẻ của Lê Sương Mục tặng cho những nữ sinh kia. Như vậy, Tề Tiểu Vân cùng với hai người khác an vị trên xe của Lê Sương Mục, Âu Dương Mộ, Doan Khoang, Tăng Phi, Bạch Lục lên xe Đường Nhu Ngữ. Hai chiếc xe còn vững vàng khởi động. Lúc đi qua cửa vận mệnh spa, đám Doan Khoang liền xuyên qua cửa sổ xe nhìn thấy nhân vật trong nội dung cốt truyện cùng với ông bác da đen mặc đồ màu đen. Lúc này bọn họ đang nói chuyện. Đúng lúc này, ông bác da đen đột nhiên quay đầu, nhìn lại phương hướng của đám Doan Khoang, khóe miệng kia nở một nụ cười mơ hồ. Doan Khoang cả kinh, các cậu vừa rồi nhìn thấy không? Ông ta đột nhiên nhìn thoáng qua chỗ chúng ta, còn cười mỉm. Bạch Lục nói, có à? Tại sao ta không thấy? Tăng Phi cũng nói, tôi cũng không thấy. Doan Khoang, cậu cũng đừng nghi thần nghi quỷ làm người khác sợ. Tôi bây giờ vẫn còn kinh hồn táng đảm đây. Âu Dương Mộ đột nhiên quay đầu lại, ngựa khí lạnh như băng nói, các cậu có thể yên tĩnh một chút hay không? Đứng ảnh hưởng người khác lái xe. Trong xe lập tức yên tĩnh. Cứ như thế, một chiếc chế rồ lẹt phía trước, một chiếc Honda phía sau, tránh những con đường đông xe, tránh chỗ thi công nguy hiểm, tránh công trường kiến trúc, duy trì khoảng cách xa với xe hai bên trái phải. Hơn nữa còn tuân thủ nghiêm khắc quy tắc giao thông, đèn đỏ ngừng đèn xanh đi, thỉnh thoảng còn ấn còi một cái, cũng không đi nhanh, không vượt qua xe khác. Người trong xe đều là tim vọt lên tận cổ họng, không dám thở mạnh một cái. Trên đường, một quả dưa hấu đột nhiên lăn xuống từ ven đường, lăn đến lốp xe chế rồ lẹt, xe lập tức dừng lại. Lê Sương Mục cũng không cãi nhau cùng chủ nhân của nó, bắt tay hữu nghị, việc gì cũng không xảy ra. Doãn Khoáng có thể tưởng tượng, nếu như đổi là một người tánh khí nóng nảy, nhất định sẽ cãi cọ với người kia, thậm chí còn đánh nhau. Tiếp theo đó có thể là một chuỗi chuyện ngoài ý muốn, hoặc là biển nện xuống, hoặc là kính tấm rơi xuống, hoặc là một chiếc xe mất khống chế, thật sự là chuyện gì cũng có thể phát sinh. Sau đó hai chiếc xe không thể không đi qua một chỗ kiến trúc thi công, Lê Sương Mục liền trực tiếp xuống xe kiểm tra một phen, liên tiếp tìm ra vài thai hoàng ẩm, ví dụ như ốc vít núi lỏng, súng bắn đinh vứt bừa bãi, thùng sơn, dây thừng sắp đứt, sau đó lại để cho những công nhân kia giải trừ thai hoàng ẩm, tất cả mất năm. Tiếp theo lại gặp chậu hoa từ trên cao rơi xuống, xe trọng tải, mặt đường giải đầy xăng, một tên lưu manh muốn chết chơi điện thoại di động bên trong trạm xăng, thiếu niên chơi trượt ván trên đường cái, thậm chí còn có một đám cướp cầm súng cướp ngân hàng, giơ súng muốn bắt đám Doãn Khoáng làm con tin, trực tiếp bị Lê Sương Mục hạ. Nguy hiểm nhất chính là lần mà chiếc chế rồ lẹt phanh không ăn, làm cho đám Tề Tiểu Vân bị hù hồn phi phách tán, thét lên không ngừng, sau đó Lê Sương Mục phải quát một câu, không im lặng ta liền cho các ngươi mỗi người một viên đạn. Sau đó hắn liền ổn định tay lái, bảo Tiền Thiến Thiến gọi điện thoại cho Doãn Khoáng phía sau. Sau khi tách hai chiếc xe ra, Lê Sương Mục dùng phanh tay ngay tại khu vực rộng rãi. Lốp xe ma sát trên mặt đường nửa vòng tròn mới dừng lại. Lần này cũng may là có Lê Sương Mục, dựa vào tố chất tâm lý siêu cường cùng kỹ thuật lái xe cao siêu của hắn mới có thể vô kinh vô hiểm hóa giải được nguy cơ. Nếu thay đổi người khác, chỉ sợ tâm hoảng một cái, tay run một cái giẫm nhầm chân ga, chiếc xe này đã trực tiếp đâm vào bức tường ven đường. Sau khi kiểm tra lại phát hiện không có chuyện gì, phanh cũng không hỏng. Không cần phải nói đây lại là kiệt tác của tử thần. Lúc này đây tất cả mọi người cơ hồ đem mất hết hồn vía. Đừng nhìn đám Doãn Khoáng nói cái gì dũng cảm đối mặt tử vong, dũng cảm chống lại tử thần, thời điểm tử vong chính thức phủ xuống, bản năng cầu sinh thường thường có thể chiến thắng bất kỳ lý trí gì bất kỳ lý nào, khi ngươi muốn sống phát điên lên thì cái chết lại càng sớm. Cho dù là Lê Sương Mục, sau khi dừng được xe cũng dựa vào một bên hút hết nửa điếu thuốc mới một lần nữa khởi động xe. Lúc hai chiếc xe đứng ở phía ngoài trung tâm chữa trị mắt, tất cả mọi người đều lao ra như điên. Bọn họ không muốn ngây người trong xe thêm một khắc nào nữa. Trong mắt mọi người, chiếc xe không khác gì một cỗ quan tài. Sợ muốn chết, vừa rồi thật quá kinh khủng. Tề Tiểu Vân rút khăn giấy lau mồ hôi trên mặt, trong lòng thầm nghĩ, sớm biết như vậy đã không ngồi xe của hắn, xe chị cả không làm sao cả. Bạch Lục cũng nói, mẹ kiếp, đoạn đường này đúng là kinh hồn. Không có thời gian cho các cậu than vãn đâu. Lê Sương Mục chau mày, trong nội tâm đối với những nữ sinh chỉ biết oán trách kia rất bất mãn tới cực điểm. Nhưng ngược lại biểu hiện của Tiền Thiến Tiến làm cho hắn có chút ghé mắt. Vừa rồi không la cũng không hét, chỉ nhắm mắt nắm thật chặt dây an toàn. Bởi vậy ánh mắt hắn khi nhìn Tiền Thiến Tiến dịu dàng hơn so với đám Tề Tiểu Vân một ít. Một đường tới đây đều không nhìn thấy Ngụy Minh và Phan Long Đảo. Lê Sương Mộc nhìn qua bốn phía nói, mọi người tìm chung quanh một chút, xem có ở cạnh đây không. Để lại hai người tùy thời chuẩn bị cứu cô gái đeo kính. Bạch Lục, Âu Dương Mộ lưu lại. Những người khác đi tìm người. Tề Tiểu Vân không hài lòng, hỏi, tại sao phải nam sinh kia ở lại? Hắn không phải đã đổi năng lực huyết thống sao? Ai cũng biết, người ở lại có khả năng đạt được phần thưởng. Những nữ sinh chưa đổi huyết thống kia tự nhiên không đồng ý. Lê Sương Mộc trực tiếp rút súng lục ra, đè trên đầu Tề Tiểu Vân, ngu xuẩn. Nếu như ngươi có thể tay không tiếp người trưởng thành rơi xuống từ lầu 4, ngươi có thể ở lại. Mặt khác, ta nói cho ngươi biết, nhân tố không ổn định trong đội ngũ cũng đã diệt trừ. Nếu như ngươi muốn trở thành phần tử tiêu cực kế tiếp, ta có thể cho ngươi một viên đạn. Nghe đây, chúng ta muốn là điểm tích lũy mà không phải phần thưởng. Nếu như còn chất vấn, ngươi có hai loại lựa chọn. Thứ nhất, bị ta giết. Thứ hai, thoát ly đoàn đội, bị tử thần giết chết. Tề Tiểu Vân lập tức kinh hồn bạt vía, nước mắt không ngừng chảy ra, tùy thời đều có thể rơi xuống. Đường Nhu Ngữ kéo Tề Tiểu Vân ra, quay lại nói với Lê Sương Mục, cô ấy cũng chỉ là thuận miệng thôi, không có ý gì khác, hiện tại chính sự quan trọng hơn. Âu Dương Mộ và Bạch Lục lưu lại tôi không có ý kiến. Cậu thu súng lại đi. Hoàn toàn chính xác. Âu Dương Mộ cánh tay bị chặt đứt, hành động bất tiện, Lê Sương Mục hiển nhiên đã là rất chiếu cố nàng rồi. Sau đó Đường Nhu Ngữ cũng lạnh giọng nói với đám Tề Tiểu Vân, Lê Sương Mục nói cũng đúng. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta bây giờ chính là bảo vệ tính mạng của mình, cũng toàn lực kiếm lấy điểm tích lũy. Phần thưởng về sau sẽ có cơ hội khác. Hơn nữa 1000 điểm thưởng cơ bản cũng đủ để đổi huyết thống rồi. Nếu ai dám sang bậy, tổn hại lợi ích của mọi người, cũng đừng trách ta trở mặt. Mấy nữ sinh chưa từng thấy Đường Nhu Ngữ tức giận lập tức câm như hến, thưa dạ không thôi. Chương 83, cứu vớt. Sau đó, trừ hai người Bạch Lục và Âu Dương Mộ ra, 8 người chia làm 4 tổ, phân biệt tìm kiếm 4 hướng đông tây nam bắc. Sau khi bố trí, mọi người liền tản ra tìm kiếm tung tích của Ngụy Minh và Phan Long Đảo. 10 phút sau, mọi người lại lần nữa tập hợp tại bên ngoài bệnh viện mắt. Bởi vì lúc trước đã ước định, chỉ tìm 10 phút, 10 phút sau vô luận kết quả như thế nào đều phải trở lại điểm tập hợp. Sau đó Lê Sương Mộc hỏi, phát hiện tung tích của bọn họ không? Doãn Khoáng lắc đầu, nói, hỏi rất nhiều người, không hề có tin tức. Mặc dù bây giờ không phải thời điểm để áy náy và tự trách, nhưng mà Doãn Khoáng vẫn có chút khúc mắc trong lòng. Vốn là hào tâm, không ngờ lại thành chuyện xấu, để bây giờ hai người bọn họ đều không rõ tung tích, sống chết không rõ. Tại nơi khắp nơi đều là địa phương nguy hiểm này, hai người bọn họ chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Đường Nhu Ngữ cũng nói, bên này cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Tăng Phi yên lặng lắc đầu. Lê Sương Mộc hít sâu một hơi, nói, đã như vậy, cũng không cần còn nữa. Chúng ta làm tốt chuyện trước mắt đã. Nói xong, hắn rút ra một điếu thuốc, vừa muốn đốt lại tựa hồ như nhớ ra cái gì đó, hạ điếu thuốc xuống, đem cả cái bật lửa ném vào thùng rác bên cạnh. Mặc kệ, vạn nhất bọn hắn đang gặp nguy hiểm thì sao? Bọn hắn là bạn học của chúng ta đó. Tề Tiểu Vân nói, ý của nàng kỳ thật chính là ngươi quá máu lạnh. Lê Sương Mộc thở ra một hơi, ánh mắt sâu thẳm ngước nhìn tầng 4 bệnh viện mắt, nói, như vậy ngươi dạy ta phải làm gì đi, sao hả? Ta. Tề Tiểu Vân ngữ khí trì trệ, không nói nữa. Kỳ thật cô cũng không phải là để ý sinh tử của hai người Ngụy Minh, chẳng qua là nghe Lê Sương Mộc nói không lọt tai liền thọt một câu. Lại không ngờ Lê Sương Mộc căn bản không quan tâm. Mọi người im lặng. Hoàn toàn chính xác, tuy rằng rất vô tình, nhưng đây là tính mạng của mình còn chưa tự đảm bảo được, làm sao quan tâm tới sống chết của người khác. Đúng lúc này, Bạch Lục đột nhiên chỉ vào xa xa nói, nhìn kìa, cô gái đeo kính kìa. Mọi người nhất tề nhìn lại, quả nhiên trông thấy Olivia với mái tóc màu ô liu gợn sóng đang bước đi rất đỏm dáng hướng vào bệnh viện. Cô hình như cũng chú ý đến một đám người đang nhìn mình chằm chằm, ném tới một nụ cười rất tươi, tựa hồ rất hưởng thụ ánh mắt của người khác khi họ ngắm mình. Doãn Khoáng nhíu môi, nói thật, tôi thật sự cảm thấy cô ta vô cùng xấu. Nếu như không phải hiệu trưởng yêu cầu, tôi cũng không muốn cứu. Doãn Khoáng vốn không phải người nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng đối với cô gái này hắn thật sự không có chút thiện cảm nào, thậm chí còn hơi đáng ghét. Cười trộm tại lễ truy điệu của những người chết vì tai nạn, không tôn trọng người chết. Cô ta hờ hững với cái chết của cô gái thể dục dụng cụ thì cũng thôi, thậm chí lại còn có chút hả hê. Loại người luôn tự cảm thấy mình tốt đẹp, nội tâm lại xấu xí không chịu nổi. Bạch Lục tựa hồ cũng như thế, nói, mặc kệ, không liên quan, đây chỉ là nhiệm vụ trong cuộc thi mà thôi. Ha ha, ta ngược lại lần đầu tiên thấy tiểu Doãn tử ngươi ghét một người. Tôi bình sinh hận nhất hai loại người, một là kẻ vũ nhục thân nhân của tôi, hai là những kẻ bất kính với người chết. Doãn Khoáng nói, cho dù là Vương Ninh, sau khi hắn chết một lần tôi cũng sẽ không hận hắn nữa. Còn cô gái này, không giết nàng đã tốt rồi. Các cậu ai muốn cứu thì cứu đi, dù sao cũng là 5 điểm tích lũy. Lê Sương Mộc liếc Doãn Khoáng, nói, như vậy, ai nguyện ý cứu cô ta? Phần thưởng 500 học điểm, mấy nữ sinh đều rất động tâm, nhưng các cô tự biết mình không có năng lực đó, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Doãn Khoáng đã tỏ vẻ không muốn cứu, mà Bạch Lục tựa hồ cũng không muốn lắm, Tăng Phi không đủ khả năng, Lê Sương Mộc thì giống như muốn nhường. Cuối cùng, Đường Nhu Ngữ đứng dậy, nói, các cậu đã không muốn, như vậy để tôi làm. 500 học điểm, đến lúc đó chúng ta chia đều. Cô cường hóa dị năng phong hệ,
kỳ thật muốn tiếp một người rơi xuống từ cao ốc độ khó cũng không có bao nhiêu. Mấy nam sinh nhìn nhau, Lê Sương Mục nói vốn phần thưởng không nhiều, chia đều căn bản không có ý nghĩa gì. Tiền Tiến Tiến hạ quyết tâm theo Lê Sương Mục, cũng tỏ vẻ không cần. Như vậy năm chị em Đường Nhu Ngữ vừa vặn mỗi người có thể được chia 100 điểm, tuy là không nhiều lắm nhưng thật ra cũng không tính là ít. Sau đó 10 người chờ ước chừng 15 phút liền thấy nam nữ chính Sam và Mộ Lì đang có vẻ rất khẩn trương từ trong một chiếc xe taxi nhảy xuống, sau đó vọt vào bệnh viện mắt. Bọn họ muốn thông báo cô gái đeo kính biết phải cẩn thận tử thần. Lê Sương Mục nói, chú ý, sắp bắt đầu rồi. Lúc này Doan Khoáng giơ lên một tấm bảng không biết lấy từ đâu ra, cười hạc hạc nói, tốt nhất là để cái bảng này giữa đường cho chắc. Mọi người vừa nhìn thì thấy dòng chữ đỏ trên nền trắng, đường đang thi công, mời xe cộ đi vòng. Bạch Lục ngạc nhiên, cái này cũng nghĩ tới. Ta phục rồi. Không có biện pháp. Đây là bên lề đường đó, mặc dù con đường này rất vắng nhưng ai biết liệu chút nữa có gì ngoài ý muốn hay không. Có chuẩn bị vẫn tốt hơn một chút. Mọi người vẫn phải cẩn thận. Tấm bảng này không ngăn được xe mất khống chế đâu. Nói xong, Doan Khoáng liền chạy ra thật xa đem cái bảng kia đặt giữa đường. Mà đúng lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền vào lỗ tai mọi người, sau một khắc, chính là âm thanh kính vỡ giòn rã. Một vật thể rơi xuống từ trên không. Cùng lúc đó, một cỗ xe tải xuất hiện ở xa xa, hơn nữa tốc độ còn không chậm, tựa hồ thấy được tấm biển giữa đường liền khẩn cấp thắng xe. Xe đột nhiên mất kiểm soát, rầm, một tiếng húc bay tấm biển, sau đó 7 lần quạt 8 lần rẽ cuối cùng đâm vào cái cây bên đường. Cánh cửa sau của xe mở toang, một đống thùng tròn rơi xuống nằm la liệt trên mặt đất. Doãn Khoáng vừa thấy ra đầu lập tức run lên, mẹ nó, hàng độc. Khỏi cần nói, nếu như chiếc xe kia không dừng lại sớm, một đống thùng đựng chất độc kia sẽ lăn tới chỗ đám Doãn Khoáng, sau đó là cái gì gì mà khí độc quyết tán, một đám lên mổ vợ các kiểu. Mà lúc này Đường Nhu Ngữ cũng lợi dụng dị năng phong hệ của mình điều khiển luồng gió thổi lên trên làm tốc độ rơi của cô gái đang tay chân khua loạn xạ trong không trung kia chậm lại, thành công tiếp được cô ta. Đường Nhu Ngữ lập tức nhận được âm thanh của hiệu trưởng. Nhắc nhở, sinh viên đại học năm nhất Đường Nhu Ngữ, thành công giải cứu một người hẳn phải chết. Ban thưởng 500 học điểm, 2 điểm đánh giá tổng hợp, 2 điểm học phần. Nhắc nhở, toàn thể học sinh lớp 1204 may mắn còn sống sót chú ý, bởi vì thành công cứu một người hẳn phải chết trong sắp xếp của tử thần, tích phân của lớp tăng thêm 5 điểm. Nhắc nhở, toàn thể học sinh lớp 1204 may mắn còn sống sót chú ý, bởi vì quy tắc hạn chế, trong vòng 24h tử thần không thể thiết kế người được cứu. Lê Sương Mục lập tức ra tay, bấm lên cổ Olivia làm cô ta hôn mê, khỏi tí nữa cô ta la hét tầm cả lên thì phiên thoái. Doãn Khoáng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, chỉ thấy một đám người từ lầu 4 đưa đầu ra ngoài, là nam nữ nhân vật chính và bác sĩ y tá của bệnh viện. Cảnh sát sẽ tới liền đấy. Nhanh đi thôi, tuyệt đối không thể dây dưa cùng cảnh sát. Tê Tiểu Vân giúp Đường Nhu Ngữ đỡ Olivia hỏi, tại sao phải chạy, không phải chúng ta cứu được cô ta rồi sao? Doãn Khoáng nhìn lại một cái, cạn lời, nghĩ thầm, lúc nào cũng có người phá tim mới được sao? Đường Triệu Thiên, rồi lại đến con lúc này. Bạch Lục cũng có chút khó chịu, cô muốn ở lại nhận huân chương công dân tốt sao, chúng ta sẽ không cản. Đi thôi đi thôi. Đường Nhu Ngữ buông Olivia đang hôn mê xuống, nói với đám Tề Tiểu Vân, nơi này không thể ở lâu, bởi vì chúng ta không cách nào giải thích rõ ràng. Mọi người liền nhanh chóng ly khai hiện trường. Sau khi bọn hắn rời đi, Sam cùng Mộ Lì và một bác sĩ y tá từ cổng lớn vào ra, hô hào tên của cô gái đeo kính. Sam nhìn bóng lưng đám người Lê Sương một phía xa xa, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Lúc mọi người thấy Olivia đã không còn gì đáng lo cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng mắt phải của cô ta xem ra bị mù hoàn toàn rồi. Nờ giờ, trước khi rơi từ lầu 4 Olivia đã gặp tai nạn trong phòng khám khiến mắt phải bị hư. Tiếp theo cảnh sát và xe cứu thương cũng đã đến. Đám Lê Sương Mục thì xuyên qua hai con đường mới ngừng lại. Tiếp theo, bọn hắn liền một nhà hàng lộ thiên ngồi xuống, kêu mấy phần đồ ăn, yên lặng bắt đầu ăn. Nhưng tất cả mọi người là túi đầu yên lặng ăn cơm, còn Doan Khoáng và Lê Sương Mục lại túi đầu một gạt gạt cơm, một uống rượu đỏ, tựa như đang tự hỏi cái gì. Lê Sương Mục ngẩng đầu, nhìn Doan Khoáng nói, cậu cũng phát hiện. Doan Khoáng gật gật đầu, xem ra, hiệu trưởng sắp xếp bộ phim phải nổ đệ tin nảy sấn năm này làm cuộc thi, chính là để bức thành viên trong lớp phải đoàn kết lại. Sau đó, trừ hai người Bạch Lục và Âu Dương Mộ ra, 8 người chia làm 4 tổ, phân biệt tìm kiếm 4 hướng đông tây nam bắc. Sau khi bố trí, mọi người liền tản ra tìm kiếm tung tích của Ngụy Minh và Phan Long Đảo. 10 phút sau, mọi người lại lần nữa tập hợp tại bên ngoài bệnh viện mắt. Bởi vì lúc trước đã ước định, chỉ tìm 10 phút, 10 phút sau vô luận kết quả như thế nào đều phải trở lại điểm tập hợp. Sau đó Lê Sương Mộc hỏi, phát hiện tung tích của bọn họ không? Doãn Khoáng lắc đầu, nói, hỏi rất nhiều người, không hề có tin tức. Mặc dù bây giờ không phải thời điểm để hãy náy và tự trách, nhưng mà Doãn Khoáng vẫn có chút khúc mắc trong lòng. Vốn là hảo tâm, không ngờ lại thành chuyện xấu, để bây giờ hai người bọn họ đều không rõ tung tích, sống chết không rõ. Tại nơi khắp nơi đều là địa phương nguy hiểm này, hai người bọn họ chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Đường Nhu Ngữ cũng nói, bên này cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Tăng Phi yên lặng lắc đầu. Lê Sương Mục hít sâu một hơi, nói, đã như vậy, cũng không cần còn nữa. Chúng ta làm tốt chuyện trước mắt đã. Nói xong, hắn rút ra một điếu thuốc, vừa muốn đốt lại tựa hồ như nhớ ra cái gì đó, hạ điếu thuốc xuống, đem cả cái bật lửa ném vào thùng rác bên cạnh. Mặc kệ, vạn nhất bọn hắn đang gặp nguy hiểm thì sao? Bọn hắn là bạn học của chúng ta đó. Tề Tiểu Vân nói, ý của nàng kỳ thật chính là ngươi quá máu lạnh. Lê Sương Mục thở ra một hơi, ánh mắt sâu thẳm ngước nhìn tầng 4 bệnh viện mắt, nói,
như vậy ngươi dạy ta phải làm gì đi, sao hả?
Ta.
Tề Tiểu Vân ngữ khí trì trệ, không nói nữa. Kỳ thật cô cũng không phải là để ý sinh tử của hai người Ngụy Minh, chẳng qua là nghe Lê Sương Mục nói không lọt thai liền thọt một câu. Lại không ngờ Lê Sương Mục căn bản không quan tâm. Mọi người im lặng. Hoàn toàn chính xác, tuy rằng rất vô tình, nhưng đây là tính mạng của mình còn chưa tự đảm bảo được, làm sao quan tâm tới sống chết của người khác. Đúng lúc này, Bạch Lục đột nhiên chỉ vào xa xa nói, nhìn kìa, cô gái đeo kính kìa. Mọi người nhất tề nhìn lại, quả nhiên trông thấy Olivia với mái tóc màu ô liu gợn sóng đang bước đi rất đỏm dáng hướng vào bệnh viện. Cô hình như cũng chú ý đến một đám người đang nhìn mình chằm chằm, ném tới một nụ cười rất tươi, tựa hồ rất hưởng thụ ánh mắt của người khác khi họ ngắm mình. Doãn Khoáng nhíu môi, nói thật, tôi thật sự cảm thấy cô ta vô cùng xấu. Nếu như không phải hiệu trưởng yêu cầu, tôi cũng không muốn cứu. Doãn Khoáng vốn không phải người nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng đối với cô gái này hắn thật sự không có chút thiện cảm nào, thậm chí còn hơi đáng ghét. Cười trộm tại lễ truy điệu của những người chết vì tai nạn, không tôn trọng người chết. Cô ta hờ hững với cái chết của cô gái thể dục dụng cụ thì cũng thôi, thậm chí lại còn có chút hả hê. Loại người luôn tự cảm thấy mình tốt đẹp, nội tâm lại xấu xí không chịu nổi. Bạch Lục tựa hồ cũng như thế, nói, mặc kệ, không liên quan, đây chỉ là nhiệm vụ trong cuộc thi mà thôi. Ha ha, ta ngược lại lần đầu tiên thấy tiểu Doãn tử ngươi ghét một người. Tôi bình sinh hận nhất hai loại người. Một là kẻ vũ nhục thân nhân của tôi, hai là những kẻ bất kính với người chết. Doãn Khoáng nói, cho dù là Vương Ninh, sau khi hắn chết một lần tôi cũng sẽ không hận hắn nữa. Còn cô gái này, không giết nàng đã tốt rồi. Các cậu ai muốn cứu thì cứu đi, dù sao cũng là 5 điểm tích lũy. Lê Sương Mục liếc Doãn Khoáng, nói, như vậy, ai nguyện ý cứu cô ta? Phần thưởng 500 học điểm, mấy nữ sinh đều rất động tâm, nhưng các cô tự biết mình không có năng lực đó, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Doãn Khoáng đã tỏ vẻ không muốn cứu, mà Bạch Lục tựa hồ cũng không muốn lắm, Tăng Phi không đủ khả năng, Lê Sương Mục thì giống như muốn nhường. Cuối cùng, Đường Nhu Nữ đứng dậy, nói, các cậu đã không muốn, như vậy để tôi làm. 500 học điểm, đến lúc đó chúng ta chia đều. Cô cường hóa dị năng phong hệ, kỳ thật muốn tiếp một người rơi xuống từ cao ốc độ khó cũng không có bao nhiêu. Mấy nam sinh nhìn nhau, Lê Sương Mục nói vốn phần thưởng không nhiều, chia đều căn bản không có ý nghĩa gì. Tiền Tiến Tiến hạ quyết tâm theo Lê Sương Mục, cũng tỏ vẻ không cần. Như vậy năm chị em Đường Nhu Nữ vừa vặn mỗi người có thể được chia 100 điểm, tuy là không nhiều lắm nhưng thật ra cũng không tính là ít. Sau đó 10 người chờ ước chừng 15 phút liền thấy nam nữ chính Sam và Mộ Lì đang có vẻ rất khẩn trương từ trong một chiếc xe taxi nhảy xuống, sau đó vọt vào bệnh viện mắt. Bọn họ muốn thông báo cô gái đeo kính biết phải cẩn thận tử thần. Lê Sương Mục nói, "Chú ý, sắp bắt đầu rồi." Lúc này Doãn Khoáng giơ lên một tấm bảng không biết lấy từ đâu ra, cười hặc hặc nói, "Tốt nhất là để cái bảng này giữa đường cho chắc." Mọi người vừa nhìn thì thấy dòng chữ đỏ trên nền trắng, đường đang thi công, mời xe cộ đi vòng. Bạch Lục ngạc nhiên, cái này cũng nghĩ tới. Ta phục rồi. Không có biện pháp. Đây là bên lề đường đó, mặc dù con đường này rất vắng nhưng ai biết liệu chút nữa có gì ngoài ý muốn hay không. Có chuẩn bị vẫn tốt hơn một chút. Mọi người vẫn phải cẩn thận. Tấm bảng này không ngăn được xe mất khống chế đâu. Nói xong, Doãn Khoáng liền chạy ra thật xa đem cái bảng kia đặt giữa đường. Mà đúng lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền vào lỗ tai mọi người, sau một khắc, chính là âm thanh kính vỡ giòn giã. Một vật thể rơi xuống từ trên không. Cùng lúc đó, một cỗ xe tải xuất hiện ở xa xa, hơn nữa tốc độ còn không chậm, tựa hồ thấy được tấm biển giữa đường liền khẩn cấp thắng xe. Xe đột nhiên mất kiểm soát, rầm, một tiếng húc bay tấm biển, sau đó 7 lần quạt 8 lần rẽ cuối cùng đâm vào cái cây bên đường. Cánh cửa sau của xe mở toang, một đống thùng tròn rơi xuống nằm la liệt trên mặt đất. Doãn Khoáng vừa thấy ra đầu lập tức run lên, mẹ nó, hàng độc. Khỏi cần nói, nếu như chiếc xe kia không dừng lại sớm, một đống thùng đựng chất độc kia sẽ lăn tới chỗ đám Doãn Khoáng, sau đó là cái gì gì mà khí độc quyết tán, một đám game over các kiểu. Mà lúc này Đường Nhu Ngữ cũng lợi dụng dị năng phong hệ của mình điều khiển luồng gió thổi lên trên làm tốc độ rơi của cô gái đang tay chân khua loạn xạ trong không trung kia chậm lại, thành công tiếp được cô ta. Đường Nhu Ngữ lập tức nhận được âm thanh của hiệu trưởng. Nhắc nhở, sinh viên đại học năm nhất Đường Nhu Ngữ, thành công giải cứu một người hẳn phải chết. Ban thưởng 500 học điểm, 2 điểm đánh giá tổng hợp, 2 điểm học phần.